để chúng ta thực sự giao ở đời ta thành phố Hồ Chí Minh, trưởng ban thực sự giáo hội Phật giáo Việt Nam nhận được gì gồm quý thượng tọa đại đức ban thực sự Phật giáo huyện và trụ trì các tự viện, các học giả an cư trú ngụ ban thực sự Phật giáo huyện cũng như tổ chức được phát tâm trong buổi trong hôm nay đó. Tôi gợi ý về cách thức thành lập và điều hành một đạo tràng trực thuộc ngôi chùa vào thượng tuần tháng 7 năm 2023. Ban thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam gồm 65 thành viên, trong đó tôi là một trong số ấy, có phiên họp về quyết sách của giáo hội như thể đến nhiều vấn đề trọng tâm, trong đó đã thảo luận dẫn đến biểu quyết thông qua quy chế thành lập ban trị sự của chùa. Quy chế này đã được ra đời trong bối cảnh luật pháp Việt Nam đã thay đổi, và theo đó ngôi chùa không có ban trị sự điều hành với tối thiểu là 5 thành viên trở lên thì chùa không thể có tôn giáo, không thể mở tài khoản mang tên chùa ở ngân hàng và gặp rất nhiều các hiệp hội khác. Do đó, Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã nhanh chóng và thông qua quy chế này. Quy chế lúc đầu khi mới thành trong giai đoạn chuẩn bị thành lập thì có rất nhiều vị tổ chức lo sợ, và trong cái buổi thảo luận để thông qua quy chế bao gồm những sự bổ sung đấy thì có vài vị tôn túc ở vai trò là phó chủ tịch của họ đại diện ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ, thì cũng có các vị phó chủ tịch ở các tỉnh miền Trung, gọi là các tỉnh Trung cũng đi quan ngại sợ rằng là khi thành lập ra một cái ban trị sự cấp chùa đó, cái vai trò của chủ trì đó sẽ bị đảo lộn à, và nó có nhiều vấn đề khác. Thì lúc đó thì tôi có một vài cái góp ý, trong các cái góp ý đó đó có một cái góp ý là về công thức hành động. Thứ nhất là trưởng ban quản trị của ngôi chùa cũng đồng thời là chủ trì, và chủ trì là được bổ nhiệm trước, và sau đó đó là chủ trì có vai trò đề xuất danh sách nhân sự ban trị sự của chùa mình, thì đâu có gì để mình phải quan ngại đâu cả. Nếu một cái ban trị sự nào đó ở đâu đó đừng có cái xuất hiện của chùa mình điều hành mà có giá trị pháp lý và mời chủ trì, thì hai cái đó vào lúc đó, nó sẽ khác nhau một quan điểm, khác nhau một cách thức, thì dẫn đến tình trạng là chúng ta sẽ mất nhiều thời gian để giải quyết các vấn đề do khác nhau về cách tiếp cận, quan điểm, phương pháp, cho nên hiệu quả thực sự được hoàn thành ở đây có xung đột của tổ chức sẽ không cao. Và hội đồng ban thường trực hội đồng trị sự đã chấp nhận điều chỉnh của ta, cho nên quý tổ chức cảm thấy an tâm hơn. Điều thứ hai là ban trị sự này đó do Giáo hội Phật giáo Việt Nam thuộc cấp tỉnh và thành phố thông qua, Và kể từ khi được thông qua đó thì cái ban trị sự đó mới trở thành là hợp pháp hóa. Và chủ trì vẫn là cái người quyết định chính ở trong cái ban trị sự. Thì lúc đó mình đó xem xét ở trong chùa, nếu có đệ tử xuất gia người cộng với các đệ tử tại gia mà mình tin tưởng có năng lực, có lý tưởng sống, có mục đích sống, có tinh thần vô cảm như ta, thì mình tạo điều kiện để tham gia vào cái ban trị sự. Mà nhiệm kỳ của ban trị sự đó nó là 5 năm. Trong 5 năm đó mình có những trục trặc, mình được quyền đề xuất để thay thế ban trị sự, thì đâu có gì đâu để mình sợ. Nếu mình không làm như thế, trong cái bối cảnh đó thì dùng chúng ta đã thay đổi thì chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó. Hiện tại thì có nhiều trường hợp đó, khi trụ trì đột tử bởi các nguyên do khách quan, đang khi đó theo luật định cho đến thời điểm này đó không có ngôi tự viện nào trên tổng số 18.544 bài chính thức và gần 6.000 ngôi nỗ lực để được hợp thức hóa thành tự viện hợp pháp có tài khoản mang tên chùa ở ngân hàng. Tất cả đều được đứng tên tài khoản cá nhân thôi, bao gồm tài khoản ngân hàng và các bất động sản của họ. Và thực tế nó xảy ra đó là khi các vị công tục đó trong cái quá trình người ta gọi là ham dưỡng đó, để dành tiết kiệm bằng nhiều cách làm thật sự khác nhau, có một cái khoản tiền nhất định chuẩn bị trùng tu ngôi chùa, nhưng mà chưa kịp trùng tu thì đầu tới mất. Thì theo luật kế thừa tại Việt Nam đó, thì nếu như vị tăng đó hay là vị ni đó có anh chị em ruột thịt, rồi còn cha còn mẹ, nếu như vị đó trước khi đi tu mà đã từng là có vợ có chồng có con, rồi sau đó đi tu không có chịu, không có biết cách để gọi là ly hôn nha, thì khi cái việc đột tử xảy ra đó, thì theo luật kế thừa tất cả các thành phần trong chương trình bao gồm cha mẹ anh chị em ruột thịt vợ chồng con cái đều nằm trong danh sách kế thừa. Mà đang khi đó cái vị trụ trì đó đâu có tự thân mình làm thực tế đâu, tất cả cũng là tiền đàn ra thí chủ khắp về từ cuốn vào nó xây chùa, thì cái việc gọi là người kế thừa làm trụ trì với chùa đó được giáo hội Phật giáo cấp quận huyện đề xuất, và ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp tỉnh cấp thành phố quyết định, chỉ là phải thông qua nhiều cái cơ quan ban ngành của nhà nước. Thì lúc đó vị trụ trì này đó sẽ không hội đủ các điều kiện để kế thừa cái nguồn động sản bất động sản đó hợp pháp của ngôi chùa đó theo luật định, và chỉ cần một chút lòng tham thôi thì các anh chị em ruột thịt cha mẹ sẽ cho rằng đó là tài sản có phần đóng góp của mình, cho nên theo luật kế thừa họ sẽ hưởng trọn đó. Và vì kế thừa từ kỳ đó không còn tiền, không có tiền để xây lại, làm việc khác mà phải đóng góp lên thì bị thiệt thòi. Họ nói giờ tiền của tôi đóng góp đâu rồi, trong em xây giải thích chậm kẽ ra thì cũng có nhiều người cũng hay không giải thích đó, thì cái vị mà quế như là chủ trì đó sẽ bị hiểu lầm. Tình trạng này xảy ra khắp nơi trên đất nước này. Do đó tất cả các chùa hợp pháp đó, trong cái sổ đỏ và sổ hồng ghi rõ tên chùa và loại hình đất tôn giáo. Nếu vậy thì luật đất đai năm 2013 yêu cầu chúng ta không phải làm giấy hiến thúc cho giáo hội Phật giáo cấp huyện, quận hoặc là cấp thành phố, cấp tỉnh thì phải giải quyết.
thì qua các cái lớp thủ tục khác nhau, cuối cùng đó một cái cơ sở tôn giáo hợp pháp từ tên cá nhân của chủ trì trở thành là tên của ngôi chùa. Cái này nó cũng là một trong những cái cửa ngõ mà nó có hai mặt, mặt lệ mặt bắt cặp. Mặt lệ đó thì tài sản gắn liền với ngôi chùa đó sẽ không mất đi vào cái lòng tham của những người bà con huyết thống, mà theo luật kế thừa, cái gọi là luật tình trạng Việt Nam, họ được quyền. Nhưng mà cái mặt tiêu cực của chính sách này đó, nó làm cho rất nhiều các tăng ni đó không nổ được cái sẽ dùng mới, vì sợ cái nó rủi ro là sau khi mình làm ý thì hiếp cuốn đó. Nhưng mà ban trị sự Phật giáo các quận huyện, thành phố, các tỉnh là những người có hiểu biết, có thực hành Phật pháp bài bản này, thì không vì lý do đó mà cử đệ tử của mình, mình mới gọi là tạo Phật giáo của địa phương mà mình được mình cử đệ tử của mình đó, người ta cúng rồi lại không còn thánh quyền để làm họ. Nếu mà nó theo luật đó này, thì nó không có xảy ra những trường hợp như vậy, nhưng mà chưa có nhiều, và nó có thể có cái rủi ro xảy ra trong tương lai. Cho nên rất nhiều các tăng ni đó để mang cái tên đất và tên cá nhân của mình trong sổ đỏ, rồi họ mới lắp luật và cái đó là xây nhà, muốn xây nhà thì phải tổ quy hóa theo luật định, rồi họ vẫn xây được, họ ở được, nhưng mà nó không cần thiết phải có cái bản chùa thực tế. Rồi quan hệ tốt với chính quyền địa phương thì các cái sinh hoạt tôn giáo họ cũng dung bỏ qua họ. Thì hiện nay đó tình trạng này là khá phổ biến, vì rất nhiều vị mà sợ là khi đã dân cúng đất rồi, cho giáo hội rồi đó, thì là họ không được bổ nhiệm làm chủ trì, hoặc là sau khi họ được bổ nhiệm làm chủ trì rồi qua đời thì chưa chắc gì đệ tử trong sơ môn thánh phái của họ đó được giáo hội tiếp tục cân nhắc để tái bổ nhiệm chủ trì. Là quan ngại đến cái vế thứ hai này nhiều hơn, và từ đó cái việc mà nhu cầu ra đề các ngôi chùa mới mang tính hợp pháp nó bị giảm đi khá đáng kể so với trước đây. Cho nên cái vấn đề gì cũng có mặt trái và mặt phải, thì đó là nói về vấn đề nó thuộc về tính pháp lý. Thì trước sau thì cũng được giáo hội Phật Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn, khi mà 63 ban trị sự của hội Phật giáo các tỉnh đã được hội đồng trị sự hướng dẫn thông qua, thì lúc đó cái quy chế ban quản trị tự viện sẽ được ban hành và áp dụng cái đức cho toàn quốc. Chúng ta phải mạnh dạn tiến tới những cái sự thay đổi, và đi đón đầu vấn đề này đó thì cách đây 15 năm thì giáo hội đó cũng đã tiến hành đó, quản lý tự viện bằng phần mềm đó, bao gồm vấn đề thu chi của ngôi chùa. Rồi, cái phần thu nó chia ra nhiều lĩnh vực như là cúng cầu an, cúng cầu siêu, cúng độc tốt, cúng chùa cúng chùa, cúng ăn cúng kinh sắc, cúng phật sự nào đó. Mỗi một cái phật sự đó, thì chúng tôi dùng mà tất nó là chương trình. Mỗi một cái chương trình đó được viết tắt bằng một chữ C, kéo theo sau đó là các con số. Như vậy các cái chương trình đó nó bắt đầu bằng chữ C, cái con số đó không trùng mã số với nhau. Vì vậy bất cứ ai tham gia đóng góp phần sự cho một cái chương trình cụ thể nào đó, thì trong vòng một tuần kể từ khi họ đóng góp đó, thì cái số tiền tên của họ được cập nhật trên trang web của chùa để họ có thể tự kiểm tra được. Và khi cái số tiền đó được thực hiện cho cái phật sự đó là xong, đúng với cái thời điểm đã được công bố, thì lập tức cũng được là cập nhật lên trên trang web. Và chúng ta chỉ cần vào cái app đó, chữ chuông giác ngộ thì nó xuất hiện, và lúc đó chúng ta có thể truy cập ở trên điện thoại thông minh, chứ không cần phải có một cái laptop hay là desktop để làm cái công việc này. cộng đồng Phật tử, mà nhất là những người mà đã từng làm doanh nghiệp đó, với vai trò làm chủ hay là vai trò là người hợp tác của họ đó, thì người ta cũng rất là quan nghĩ với cái chính sách đó là minh bạch, cái nguồn và tài chính chi phối. Thì bằng cái đó thì cái Phật sự của chúng ta nó sẽ rất là khẳng hợp. Thì trong các trường hợp của hồi lịch sử của Hồ Việt Nam và các trường hợp của vai lịch sử của Hồ Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đó, thì tôi cũng có nhiều lần đặt vấn đề đó là chùa Giác Ngộ đang nằm ở hệ thống trước mắt là mấy ngàn cái trang web miễn phí, nếu mà được đón nhận rộng rãi của quý thần quốc tăng ni chủ trì của toàn quốc đó, thì có thể mở rộng từ 2.000 trang web lên đến là 18.544 trang web
để cho quý thần quốc có thể áp dụng. Thì trong các cái trang web đó là tích hợp 5 hoàn thiện. Thứ nhất là hoàn thiện quản lý chi tiêu, thứ hai đó là hoàn thiện quản lý phật tử, tức là di dân các phật tử còn lại đó, thì ta tự di dân các thông tin có chuyện gì lại và pháp dân đó nó được đặt ở trên cái vị như cái vị của một năm đó có vừa hai lần là để di dân mỗi
riêng tháng tháng giêng tháng tư tháng bảy âm lịch đó, thì số lượng phật tử mới đó, trung bình là từ 1.000 đến 2.500 thì thế năm đó. Như vậy là mỗi năm trung bình đó, chùa Giác Ngộ có được khoảng 8.000 phật tử mới, 8.000 người. Thì nếu mà chúng ta ngồi đó để đặt pháp danh cho từng người mà không trùng á, không biết mất rất là nhiều tiền, rất là mệt. Cái phần mềm để giúp cho quý tông đức gia bận bực một cái trong vòng mấy giây ăn thua mình định nghĩa cái pháp danh như thế nào không, rồi nó ra liền cho mấy ngàn phật tử xong và không bao giờ trùng. Thì đó là thông minh nhân tạo, nó không có trùng. Nó còn bổ giới chúng ta là luôn luôn có cái giới hạn nhất định. Như vậy chúng ta đỡ mất rất nhiều thời gian. Và pháp danh mà để cho tổng trùng đó thì chúng ta phải đọc ba chữ. Thì ở Giác Ngộ của tôi đó, tôi mặc định như thế này: nam á bắt đầu Giác Ngộ, nữ bắt đầu chỉ giác, ráp lại á là Giác Ngộ. Mà Giác Ngộ là tông chỉ của đạo Phật mà cũng là tên của chùa. Ví dụ như là chùa An Thường đi, chùa trì chùa Pháp Thành này á, thì họ có thể đưa ra chính sách đạo pháp dân nam á là chữ pháp, nữ là chữ thành, rồi thêm cái chữ đó. Mỗi một kỳ mình quy mình chứ thay đổi chữ lót đó, mình chữ chính giữa đó khác nhau, thì cái chữ cuối của chúng ta đi nữa tên chúng ta là khác nhau hoàn toàn. Như vậy không bao giờ bị trùng. Mình làm cho đến 100 năm sau, 1.000 năm sau cũng không bao giờ bị trùng. Đó là cái lợi ích của việc mà tích hợp cái phần mềm ở trên trang web. Phần mềm thứ ba đó là quản lý cái việc đăng ký và tiến hành hiến máu nhân đạo. Chùa Giác Ngộ thì một năm có 12 lần hiến máu nhân đạo. Trước đây đó, còn năm 2000 từ tháng 9 năm 2022 đến bây giờ đó, là mỗi một tháng hiến máu nhân đạo 2 lần. Lúc mà một tháng hiến máu nhân đạo 1 lần có thể trung bình 1 lần như vậy là khoảng 600 người hiến máu thành công. Còn bây giờ đó thì trung bình đó là 400 người hiến máu thành công cho là 24 lần hiến máu trong một năm. Và để có được cái số lượng đó thì nó phải cộng thêm với là 30-mấy% số lượng người đến, nhưng mà họ mời đủ cái tiền chuẩn bị hiến máu. Thì lúc đó là bác sĩ chuyên khoa phụ trách về hiến máu này đó, người ta sẽ khám và người nào đủ điều kiện thì mới tiến hành hiến phổi thông thao ra đèn. Như vậy đó là quý tông đức có thể lưu cái phần quản lý đó, chúng ta có danh sách nhân sự của những người này hết toàn bộ, và tổng kết lại là chúng ta hiến thì chúng mình làm tất cả là 10 năm, trong 10 năm đó ta hiến bao nhiêu lần, và để như vậy đó là 250 hay là 350 vân vân, vì lý thuyết mát rất là thuận lợi. Và phần mềm này chúng tôi cũng hỗ trợ cho Trung tâm Hiến máu nhân đạo thành phố Hồ Chí Minh, rồi cũng hỗ trợ cho bệnh viện Chợ Rẫy để cái lượng đăng ký nó nhanh hơn, nó lớn hơn. Trước đây ở hai chỗ đó mà tự vận động đó nha, để đưa về cái chỗ của họ. À, thì mỗi một kỳ dân tộc là được trăm mấy người giữ. Bây giờ nó có phần mềm nó đăng ký rất là khỏe, đẩy lên rất là nhanh. Phần mềm thứ tư đó là phần mềm quản lý nếu chùa nào có thờ cốt thì nó có phần mềm quản lý. À, để khi con cháu mà đến thăm lâu quá mà không nhớ là người thân của mình nằm ở tầng nào, trong cái tầng đó thì nó có ba cái cấp, bên trái, bên phải hay là bên giữa. Rồi ở nội cái cấp đó đó là nó là cái người ta gọi là những cấp gì ha, cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp 4, cấp 6. Thì nó có mã số hết toàn bộ. À, thì làm sao lâu quá ta nhớ được. Thường có gì trong một gia đình chỉ có người nào là ông trưởng thì ta hoặc là vợ thờ chồng thờ vợ thì ta mới nhớ, còn các thành viên còn lại ta đi theo thôi, dẫn tới chỗ nào người ta thăm ở chỗ đó, mà không dẫn thì ta không biết. Cho nên là sau khi những cái người mà có cái vai trò chính đó mà qua đời đó thì những người còn lại ta không biết đâu là đâu hết. Thì vào trong cái phần mềm là bánh tên cái là nó sẽ ra nó nằm ở mã số mấy, mã số đó nó tương ứng với là lầu mấy, rồi ở cái bức tường đấy tới cái là có thể thăm viếng được liền. Thì đó là một số phần mềm tiện ích gắn liền với các trang web. Mà hiện nay thì cái dự án là mà 2000 trang web miễn phí đó thì căn bản đã xong được 95%, đảm bảo với mục đích là các tính năng trên trang web này nó vượt trội hơn tất cả các trang web Phật giáo đang có. Thiết kế rất là hiện đại. Thì trong đó chúng tôi cài đặt sẵn kinh luận tưởng bằng văn bản viết, bằng văn bản đọc, rồi các nghi thức tụng niệm, rồi hướng dẫn thiền online, hướng dẫn lễ bái online, hướng dẫn vào thiền online, hướng dẫn tụng kinh online. Có nhiều người á, cái giờ tụng kinh của mình đó thì nó lại là cái giờ ta đi làm. Thì ở nơi công ty của họ, họ chỉ cần mở trang web lên là họ có thể tham dự cái khóa lễ online được. Và lúc nào mà nó không trùng với cái giờ thì bằng khích lệ họ đến chùa để làm lễ. Rồi á, có phần mềm quản lý cái cúng dường online nữa, đại khái đấy. Cho nên á, cái này đó, nếu chúng ta áp dụng thì cái tiện ích cho việc quản lý tự viện rất là dễ dàng và hiệu quả cao. Chúng ta không tốn nhân sự mà thành quả là đó. Hiện tại thì hội đồng trị sự và ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam á vẫn chưa có xem cái dự án này đó là trực thuộc của giáo hội, tức là cho phép nhưng mà giáo hội cho phép tư nhân thôi. Chỉ tôi tiếc một điều là nếu mà là cho là cái dự án của hội đồng trị sự thì cái số lượng chùa đăng ký nó sẽ nhiều hơn. Nếu cho là dự án của ban trị sự giáo hội Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh á thì cái số lượng chùa đăng ký nó cũng sẽ nhiều hơn. Mình muốn đưa vào cho thành cái chung nhưng mà lại chưa được chấp nhận thì đó cũng là điều rất là đáng tiếc. Thì khi mà cái dự án này hoàn toàn có thể là sử dụng được hoặc không có những cái trục trặc về phương diện kỹ thuật đó thì chúng tôi sẽ cho thông báo rộng rãi để quý tổ chức đăng ký, nó là hoàn toàn miễn phí. Và về sau này vận hành vài chục năm đó cũng là miễn phí. Quý tổ chức chỉ cần thay đổi cái password để quản trị thôi thì đâu ai vô được nữa đâu. Nó giống như ngôi nhà của mình, cái mình tiếp nhận mình đổi ổ khóa thì cái người mà xây dựng lên đâu có đâu vô được, cái người bán cho mình cái chủ cũ đó chúng ta có đâu vô được đâu. Nên mình đang tâm về vấn đề cái sự an toàn đó. Đồng thời trên trang web này nó cho mình cái tích hợp đó là những cái phần mà chúng tôi đã làm sẵn đầy đủ trên đó. Hôm nào mình không có nhu cầu xài thì mình bỏ đi. Rồi phần nào mình muốn bổ sung đó thì có thêm giảm để cho ra cái nét riêng của mình. Rồi cái kế tiếp đó là những cái tượng Phật mẫu. Do đó chánh điện mình chỉ cần lấy cái hình chánh điện của mình gắn vô, nó ra thành chùa của mình. Rồi mình để cái tăng xá của mình gắn vô, nó ra tăng xá của mình. Tức là tất cả những gì mà chùa mình có, mình chỉ cần chụp hình cho chất lượng cao, thay thế với những cái vị trí mẫu chúng ta có sẵn thì nó trở thành là các hình ảnh của chùa mình. Tức là nó được quyền thêm, được quyền bớt, được quyền điều chỉnh, rất là thuận lợi. Do đó à, chùa chỉ cần cử ra một vài thành viên biết khi tính rồi tới để được hướng dẫn, hoặc là hướng dẫn online để tự điều chỉnh những cái điều mà cần thiết cho người đó. Thì bằng cách đó thì tôi tin chắc rằng đó, là cái việc mà quản lý từ miệng của chúng ta nó sẽ có một cái bước tiến nhảy vọt, và nó làm cho chủ trì không mất nhiều thời gian như là trước đây. Thì thực ra tôi với Đồng Đức đó, là tôi có giúp cho quý vị, tôi có ba đầu, tôi có sáu tay, một ngày cũng làm nhiều nhất là 16 tiếng đồng hồ. Nhưng mà tôi làm rất là nhiều ban ngành khác nhau, ở những cái vai trò khác nhau, kiêm nhiệm với là chủ trì của mấy ngôi chùa ở các tỉnh thành khác nhau, vừa phải tốn cái tiền chi phí xây dựng, rồi tiền vận động, rồi các cái chương trình đủ thứ hết. Ở vai trò nào tôi cũng nỗ lực làm tốt cái vai trò nào, là nhờ vào mọi người có thể tất cả. Chứ nếu như mình đó mà không có tự ý là tất cả mọi thứ mình phải tự làm đó, thì biết bao nhiêu thời giờ mình cho đủ, đúng không ạ? Cho nên là kể từ lúc mà tôi về Việt Nam vào năm 2002, sau 7 năm học ở Phạm Cổ đó, đến nay đó là tôi đã ra được 100 quyển sách với vai trò là tác giả, rồi khoảng 200 đầu sách của những người khác mà tôi là người biên tập và viết lại giới thiệu. Vừa ra thì còn có cả 100 đầu sách khác làm chủ biên, đồng chủ biên. Trong số đó có gần 30 quyển sách bằng tiếng Anh, còn lại nó là tiếng Việt. Nếu như mình làm không có phương pháp đó, mình làm nó không thể nào đủ thời giờ với cái kiếp người rất là đáng ngộ. Cho nên tất cả chúng ta phải là nỗ lực bằng cái công nghệ mà bây giờ chúng ta gọi đó là những cái công cụ thông minh nhân tạo, nó sẽ giúp cho mình được rất là nhiều thứ. Sau đây đó là các ban cần có trong một đạo tràng. Cái khái niệm đạo tràng mà tôi sử dụng đó, nó giống như là cái ban hộ tử của một ngôi chùa, và nó không có giống với là cái ban quản trị. Ban quản trị đó nó chịu cái trách nhiệm quản lý hành chính đối nội toàn bộ các cái sinh hoạt ở trong chùa, và đối ngoại đối với các cơ quan chính quyền các cấp và phục vụ cho cộng đồng xã hội. Thì ban đạo tràng đó là nó không có quyền lực điều hành hành chính, nhưng mà sẽ trở thành là những cánh tay đắc lực, tôi đã gọi là cánh tay nối dài của Phật pháp và của thầy chủ trì, để giúp cho hoạt động của một ngôi tự viện được thành công một cách vĩ đại. Thì tôi làm chủ trì chùa Giác Ngộ vào năm 1992. Đến năm 1994 thì tôi đi du học, và trước khi đi du học thì tôi đã thỉnh mời quý Tôn Đức, lãnh đạo của hội đồng quản trị Tổ đình Nam Quang, bổ nhiệm cho sư huynh của tôi là cụ Tội Giật Bình làm chủ trì suốt cả 7 năm tôi đi học ở Nam Quang. Đến năm 2002 trở về, chứ bây giờ thì tôi tái được bổ nhiệm để làm chủ trì. Thì thông qua các cái kinh nghiệm của bản thân đó, thì tôi đã lập ra là đạo tràng, và mình đặt tên đó là Đạo Phật Đại An, để nhấn mạnh rằng đạo Phật ấy phải phục vụ cho con người trên quả địa cầu này, con người của ngày nay chứ không phải con người của quá khứ. Thì đạo Phật không nhấn mạnh quá khứ. Theo Đức Phật đó, muốn sống hạnh phúc đó, thì phải khép lại các nỗi khổ niềm đau quá khứ, để nó không thâm nóng lại cái quá khứ, dù là vô tình thì mới là một vài lần hay là nhiều lần nữa, và cũng không tiếc nuối các thành công của thời kỳ và so các giá trị của mình trong quá khứ, vì nó sẽ dẫn đến đó là tiêu hao năng lượng ở hiện tại này. Cho nên chủ nghĩa hiện tại của Phật đó, đó là một cái chủ nghĩa sống tỉnh thức ở trong từng là phút giây hiện tiền, rồi cái không gian hiện tiền, và cái công việc đó là trước mắt. Do đó tôi đặt cái đạo tràng đó là Đạo Phật ngày nay.
để nhấn mạnh đến các nỗ lực mà chúng ta cần phải là thực hiện bây giờ cho bây giờ sau khi chết. Dĩ nhiên là nhân và quả không tách rời nhau. Như vậy ở hiện tại nếu chúng ta gieo trồng rất nhiều chánh danh được an lạc hạnh phúc ngay cái hiện tại, thì chắc chắn sau khi chết cái cảnh giới ở sau chúng ta phải là an lành đó. Tối thiểu an lành đó trong cái sau đó là kiếp người, cao hơn kiếp người đó là con người và các hành tinh khác. Mà thuật ngữ Phật học mình đã từng dịch đó là chư thiên, trong tiếng Bali và Sanskrit đó là Deva. Deva có cái đen đó là người phát quang, người có ánh sáng. Thì cái thuật ngữ này là một ẩn dụ để chỉ cho là người thông minh. Ánh sáng đó là trừ đi cái trí tuệ. Như vậy là người phát quang là người thông minh. Mà người thông minh đó thì trong cái văn hóa Aryan của dân đó là Iraq, mà cụ thể là dân Iraq ngày xưa gọi là dân Ba Tư. Khi mà họ xâm lăng biến Ấn Độ trở thành một địa đó, thì họ mới đánh đổ cái người dân da đen về miền Nam và đặt cho họ cái tên là Dravidian, tức là những người không có thông thái. Còn họ tự cho mình đó là Aryan, là dân thông minh, dân da trắng. Thì dân da trắng đó là sẽ có cái chức năng là điều hành đặc biệt. Như vậy cái chữ Deva ở nghĩa đen tương đối đó, đó là người da trắng. Bây giờ về cái phương diện khoa học kỹ thuật đó, thì chúng ta phải thừa nhận rằng là dân da trắng ở lại châu Âu, châu Âu là trong có lâu đời, nó song song với châu Á thì châu Phi, còn ở châu Mỹ là phát triển về sau, ở châu Úc là phát triển về sau. Thì như vậy đó, toàn bộ có thể nói là 99% các phát minh sáng kiến sáng tạo về khoa học kỹ thuật là do người da trắng đóng góp. Chỉ một vài cái phát hiện là được người da đen thôi, còn lại dân da trắng, một số là dân da màu. Thế vậy đó, ở mức độ nhân chủng học của màu da đó, thì màu da đen đó là rất là khỏe mạnh về các loại hình thể dục thể thao. Chúng ta thấy là trong từ năm 2000 trở về trước đó, thì quán quân và thủ khoa sẽ là quán quân và đứng đầu bảng là á quân của rất nhiều các loại hình thể thao đó là người da đen này chiếm đại đa số. Nhưng mà về học lực thì bao nhiêu học về dân da trắng chiếm. Như vậy nếu đứng ở mức độ đó đó thì cái khái niệm gọi là Deva mà chúng ta dịch là thiên đó chính là con người sáng láng, con người thông thái. Và ở mức độ tương đối đó là con người da trắng. Và ở phạm vi của vũ trụ học đó, thì thiên đó là con người ở các quả địa cầu khác. Mà hiện nay do giới hạn của khoa học kỹ thuật là máy bay trên quả địa cầu chúng ta với tốc độ bay khoảng 1.000 cây số trở xuống thôi, chứ chưa đi vào cái tốc độ ánh sáng như là các địa bàn đến từ các quả địa cầu khác. Như vậy tái sinh trên dưới lòng đó đơn giản nhất là con người trên quả địa cầu này cao hơn là con người ở các hành tinh khác. Và thứ ba đó là trên địa cầu của con người, địa cầu này và địa cầu khác đó, thì nó có những cái khởi Phật. Thực ra đó, tái sinh của Phật không có đơn giản nhưng mà dựa vào cái A Di Đà để được sau rồi đó nó có năm tiêu chí. Thứ nhất là phải có là căn lành lớn, tức là hết tham sân si. Mà tâm sân si thì chứng quả đáng rồi. Thứ hai là có công đức lớn, làm nhiều phật sự và thiện sự. Thứ ba là tạo nhân duyên tốt lớn, mở nhiều độ càng dẫn dắt nhiều người học tu. Thứ tư là quán tâm lấy dữ liệu gió thổi phong rau cưới chải bay bay chim hót lưới lo trên quả địa cầu này trở thành là các dữ liệu của pháp âm. Và thứ năm đó là dứt tâm bất loạn. Thì dứt tâm bất loạn đó nó có thể đi bằng niệm phật như là thiền chỉ, hoặc là bằng thiền tứ niệm xứ, hay là thiền quán niệm hơi thở. Nó đều có tác dụng và cái giá trị dẫn đến đó là chánh niệm định thức, hay là dứt tâm bất loạn đối với nhau, chứ phải chỉ có niệm phật mới đạt được dứt tâm bất loạn. Thì vậy ai hội đủ được năm tiêu chí được mô tả trong kinh A Di Đà thì người đó được giảng sanh về thế giới cực lạc, tức là thế giới mà nơi đó cái khổ đau hầu như không có, thì gặp khái niệm của một cái thật huống hồ sự kiện đó là có thật đó. Cho nên đó việc mà tái sinh ở những cảnh giới lành nó lệ thuộc hoàn toàn vào cái hệ nhân quả của từng cá nhân, chứ không phải là sự phát nguyện hay là sự cầu nguyện của chúng ta. Thì các hành giả
như bác Tịnh Độ Tông đó, thì họ đã bỏ quên đi 40 bậc đầu và chỉ giữ lại niệm Phật nhất tâm bất loạn cộng với cái điều nguyện thứ 11 của Đức Phật là A Di Đà, chứ còn là tỳ kheo pháp tạng. Từ đó ta cương điệu hóa cái vai trò bản sinh thông qua cái sự phát nguyện và lòng từ bi của các Phật. Thì thực ra đó, tỳ kheo pháp tạng lúc đó ta còn tu dân, tức là còn là người phàm. Thì người phàm đó mình phát nguyện là nó thuộc về tâm từ bi, và khi làm Phật sự thì chúng ta phải hành đạo bằng trí tuệ, và tất cả nó phải diễn ra theo quy luật của nhân quả, chứ không phải là tình thương can thiệp vào nhân quả được. Vì tình thương can thiệp vào nhân quả thì nó dẫn đến cái gì? Nhũng nhiễu, hối lộ, vì cái đó nó không phù hợp được. Cho nên đó là phải lấy luật nhân quả làm hệ quy chiếu. Thì đó là cái phần mà tôi nói nó hơi rộng. Như vậy thì cảnh giới tái sanh là cảnh giới lập. Thì bây giờ đó, một cái đạo tràng như vậy đó, dưới sự lãnh đạo của thầy chủ trì, do thầy chủ trì thiết lập, và thầy chủ trì cũng có thể là trưởng ban đạo tràng. Rồi đó, chúng ta có bầu lên là phó thường trực ban đạo tràng, các vị phó và thư ký, các thư ký, rồi quý vị thường trực, rồi các quý vị thông thường. Cái số lượng đó có thể là vài trăm, vài nghìn, vài chục nghìn không sao, để phục vụ cho các phật sự của thầy chủ trì được hành. Đó, thì nó khác với cái ban quản trị, câu chuyện đó là lo về vấn đề hành chính và quản lý. Còn đây đó là phát triển về cái việc tu học. Nên là chùa nào mà không có đạo tràng, chùa đó không phát triển. Thì các ban bệ nó mới được có. Thứ nhất đó là ban hộ niệm. Ban hộ niệm này có hai chức năng chính, đó là hộ niệm cầu an cho những người già, người bệnh, người hấp hối, rồi cho những người mà làm công việc động thổ, khánh thành, an vị nhà của họ, công ty, xí nghiệp, tập đoàn v.v. Thì cái ban như vậy đó, ngoài đó, tăng đoàn hay là đi đoàn ở các chùa thì phải có cộng đồng Phật tử đi theo, để nó tạo ra một cái hiệu ứng tâm lý, và nó giúp cho đó, nơi mà mình tổ chức dịch đó, để như vậy nó cảm thấy rất là hoan hỷ, nó được tông tăng đoàn và Phật tử đến gia trì đó, để thể hiện cái sự quan tâm và đồng cảm. Thế là thứ hai đó là hội điều hồ siêu, dành cho lúc mà tẩn niệm, rồi lúc hoàng linh cửu, lúc di quan, lúc hạ nguyện, rồi bảy tuần thất, 100 ngày giáp năm, các cái lễ dỗ hàng năm về sau. Thì việc tổ chức những cái lễ cầu như vậy hoàn toàn đó không phải là mê tín, mà nó là một cái cửa ngõ rất quan trọng để giúp cho là thân bằng quyến thuộc của người đã chết đó, lần lượt trở thành Phật tử. Nếu như trong giai đoạn đó mà chúng ta nỗ lực làm rất là tận tình, chu đáo, số lượng tăng đoàn đi đông, cộng theo các Phật tử của cái ban hộ niệm nữa, thì tôi tin chắc rằng đó là mình khéo léo trong vòng 1-2 tuần lễ đầu thôi, dễ nhất là tuần lễ thứ 5 hay tuần 7. Và tuần lễ thứ 7 theo Việt Nam, chúng ta phải làm lễ quy y cho thân bằng quyến thuộc của người đã đi. Đó là mình mượn tử để đầu sập. Và muốn làm như vậy đó, thì tôi đề nghị quý tổ chức suy gẫm cái cách mà chùa Giác Ngộ tôi đã làm trong mấy năm qua. Nguyên tắc một là không nhận cái tịnh tài cúng dường ở ngay cái nơi tập điện, và cũng không nhận tịnh tài cúng dường khi người ta đến chùa mình xem đó, nhất là trong lễ tang xem có người bất như là người sống của mình. Tới rất là lòng làm rất là chu đáo nhưng mà không nhận cái phần cúng dường. Khi chúng ta có Phật sự gì đó, chúng ta mời gọi họ, họ đóng góp còn nhiều hơn, và đóng góp cái đó là sự phát tâm. Và cái việc mà chúng ta đi lễ tang như thế cũng là sự phát tâm của chùa, thể hiện tâm từ bi của các ban mà đi đối với một Phật tử đại giác, thì đảm bảo với công đức là họ sẽ cảm động trong lúc người ta khổ nhất đó, là bế tắc nhất, mà mình đến giúp một cách vô điều kiện, cái đó bên người đó không bao giờ người ta quên nào. Và cái ân nghĩa đó nó sẽ giúp cho họ gắn kết cái phận sự của chùa bền vững hơn, lâu dài hơn. Và chùa Giác Ngộ làm rất thành công về vấn đề này. Cái nguyên tắc thứ hai là khi đến tụng niệm thì quý tôn đức nên ngồi ghế. Ngồi ghế nó có ba lợi ích. Lợi ích một ấy, là không bị đau nhức chân. Nếu có lễ đó mình làm tiếp hồn trở lên. Cái thứ hai đó, nó dẫn đến cái thẩm mỹ rất là đẹp. Về chiều cao đó, có thể là trên lệnh cho 2 tấc 3 tấc lúc mình đứng,
Nhưng mà cái gò đó trên đỉnh cao chỉ còn có mấy cm thôi. Như vậy là quay phim chụp ảnh vào nó rất là trang nghiêm, à, không có quay qua, không có ngã tới ngã luôn. Khi mình đứng đó, chút xíu nó mỏi chân, à, là nhất là dây hơi dây dằn đó đau hoặc là đau thắt lưng thì nó làm cơ thể của mình phải chỉ quay chuyển lại nhưng mà không để ý. Nhưng mà trong gò nó sẽ trang nghiêm hơn. Điều thứ ba đó là giữa hai cái hàng ngồi đó là tăng gò, à, tăng gò ngồi trái và phải chính giữa đó là người thân. Thì chúng tôi thường là cho hướng về cái linh ngủ cho hướng với bà Phật. Vì nhà ở Việt Nam bé xíu, như vậy bà Phật nằm ở một vách tường thôi, nhỏ. Nếu bà ngồi hướng về bà Phật á, thì bà có cảm giác là hiếu kính với cái người bắt đầu là bà cha, là mẹ, là ông, là bà, là người thân của mình. Cho nên phải cho hướng về cái linh ngủ, nó làm cho ta rất là dễ độc lập. Còn vô thì chúng ta thắp hương bà Phật, cho họ là bái Phật lại Phật, và sau đó tất cả đều hướng về linh cũ này và làm rất bài bản. Thì sau những lễ đó, đó thì họ lần lượt cái đại Phật tử đó. Và Phật tử lâu năm tới chùa này, cho nên đó chúng ta phải xem đó, cái lễ cầu an và cầu siêu là hai cánh cửa phương tiện rất tốt để giữ hoạt động của tín đồ Phật giáo với tăng đoàn hoặc là đi đoàn một cái chùa, và các Phật sự được sự đồng hành của họ đó chắc chắn đó là dẫn đến sự thành công đó. Cho nên là quý tôn đức phải mời gọi và lập ra trưởng ban là hộ niệm, phó ban hộ niệm, những người tham gia vô mình đặt ra tiêu chí một người phải đủ tới 5-7 người khác nhau. Thì từ một cứ ra thành nhiều. Quý vị có xem tao bố trí mà đó. Trước tao bố trí thì có phim Hán Sở Tranh Hùng đó. Nó cái sự kiện Hán Sở Tranh Hùng thì Hàn Tín là một ông tướng đại, thì lúc vào lưu quang là đánh trăm trận trăm thua, quân đội là tan nát, lương thực không còn, rồi tiền lương không có. Thì Hàn Tín về đầu quân, và ông mới đưa ra một cái kế sách đó. Ông trọng đãi hết tất cả những người đó là què giò sức chân thương tật, và những người còn lại sống rất an toàn, cho về nhà thăm gia đình 2-3 tuần lễ. Và khi đi về thì cho lương thực và tiền của bạc nó đi về rất là trọng hậu, ai trốn luôn thì trốn. Và trước khi về đó, đó là cho họ một cái thông tin, là ai dẫn được 20 người gia nhập quân đội thì được thăng cái chức gì đó, ai dẫn được 30 người, 40 người, 50 người cho đến 100 người lên một cái chức gì đó. Bằng cách đó thôi, không cần phải đi tiễn quân gì hết, tất cả những người này sẽ thấy là gì, lãnh đạo tình quan của mình quá chu đáo. Đấy. Dù mình đó là đang bị thua chặt mà không có vỡ chất, mà còn cho mình đó là quân nhu lương thực là đi về an toàn, rồi là còn hứa hẹn thân chức nữa, thì ai mà mang về là cho là chức hết. Thì bằng cách đó quân đội của Hàn Tín họ cho Lưu Bang nó trở nên hùng mạnh bất cứ bất cập. Đó là một cái cách mà chúng ta thấy là nó rất là thực tiễn, rất là thực tiễn. Do đó chỉ cần giữ cái tình cảm người thôi, thì mình làm một cách vô điều kiện, thì cái ban hộ niệm đó được chúng ta thành lập nên sẽ hỗ trợ rất là quan trọng để cho cái hoạt động của một ngôi chùa được thành công. Thứ hai đó là ban hậu cần. Ban hậu cần đó nó thay thế cho cái từ lập công quả. Ban hậu cần đó thì chia ra các nhóm, nhóm làm bếp núc, nhóm đi chợ, rồi nhóm quét dọn, nhóm trang trí cần thiết, chúng ta cho một cái cụm đó. Thì mỗi một ban đó chúng ta phải có nhiều phó. Thì các Phật tử đó, nhất là họ làm trách nhiệm ở cái vai trò nào đi nữa, phải làm đã từ lập doanh nghiệp, họ kinh nghiệm du học, thì chúng ta phải mời những người doanh nghiệp đó vô những vị trí phó ban nó thích hợp với cái năng lực của họ. Rồi các phó ban đó là mình trao cho họ cái danh dự để họ đóng góp cho mình, mình tiếp gì một cái chức danh để cho người ta có cơ hội làm các mặt sự. Thì lúc đó chúng ta mời hả, riêng ở chùa Giác Ngộ đó thì những người phụ trách chính về nhà bếp thì có lương, để người ta mới an tâm và hoàn thành tốt. Các nhân viên trong chùa đều có lương. Thì cái này tôi học được đó,
cũng là từ mô hình của chùa Trung Quốc. Thì năm 87 và năm 88 thì tôi ở chùa Từ Âm Thiền Tự ở quận 6. Thì chùa đó lúc đó đó thì hòa thượng Di Lực là người chuyên dạy về thiền công án và mở đầu, và tôi vô làm trợ lý để mình nhuận văn các cái bản dịch chữ Hán của hòa thượng. Tôi được giao phụ trách chánh điện, quản lý tổ hội chánh điện và quét dọn văn văn, rồi công tác nhuận văn. Rồi chiều từ 7 giờ đến 5 giờ đến 7 giờ tối đó thì đọc đàn ở trên mặt chữ Hán trực tiếp cho hòa thượng nghe, để hòa thượng có cái dữ liệu ghi dạng cái chỉnh văn văn. Thì bằng cách đó đó thì mình mới để ý thì là những người mà làm ở trong chùa Hoa nó đều có lương hết, chứ không có làm bóng hoài. Lương rất là công bằng, rõ ràng ở vị trí nào thì được bao nhiêu, vị trí nào được bao nhiêu. Như vậy đó là các anh chị em Phật tử đó đó, người ta đã dành chọn thời gian vào chùa để phụng sự, người ta không chọn làm các vấn đề khác có lương cao hơn, nhưng mà lương căn bản thì ta phải tồn tại được. Thì lương căn bản của chùa Giác Ngộ đó là khoảng 7 triệu, nó cao hơn là lương của nhà nước. Thì có những vai trò thì mình lên 10 triệu hoặc là 6 triệu, tối thiểu mà mới vô là 6 triệu. Thì tối thiểu căn bản đó là ta mới tồn tại được. Khi ta tồn tại được thì ta có phụng sự cho bạn. Thì lúc đầu đó, thì chúng ta sẽ rất là chật vật khi mình đi theo cái mô hình này. Nhưng mà chừng vài tháng sau đó nó ổn định, nó ổn định và nó sẽ dẫn đến thành công. Cho nên đó là ở cái vai trò hậu cần quan trọng thì chúng ta phải trả lương, cái chất lượng điều hành đó, nó sẽ ổn định hơn là làm quả. Làm quả thích thì đến, không thích thì thôi. Thì ngoài ra đó thì mỗi một tuần đấy chùa Giác Ngộ có 3 khóa tu. Thứ bảy thì nó có khóa tu của mầm non từ 3 tuổi cho đến 13 tuổi, trung bình là 500 cháu như ngày hôm nay. Cuối tuần trước mà đến chùa là đông người nước các cháu và sinh hoạt hàng tuần. Đây là mô hình duy nhất trên toàn nước Việt Nam. Phần lớn ở một số chùa như là chùa Pháp của một tháng là một lần. Đối với các cháu thiếu nhi, chùa Giác Ngộ là mỗi tuần. Chiều chủ nhật đó là các cháu học sinh và sinh viên, đó là giới thanh niên. Sáng chủ nhật đó là trung niên và lão niên. Thì mỗi một cái giới như vậy thì có trung bình là 500 đến 600 người tham dự khóa tu. Như vậy một năm là có 52 tuần, và chùa Giác Ngộ chỉ nghỉ một tuần duy nhất là trước ngày 30 đến mấy ngày sau Tết, còn sau đó là làm việc. Thì nếu chúng ta làm một cái bài toán có dân thông thường là 51 tuần lễ nhân cho đó là 1.600 người nha mỗi tuần, thì chúng ta đã có con số cực kỳ khủng, cực kỳ khủng, 70 mấy ngàn người tới sinh hoạt trong một năm ở chùa Giác Ngộ. Đó là làm việc Phật sự liên tục. Đó là chưa nói đó là các lớp ngoại ngữ miễn phí, rồi có 16 lớp dạy tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Bali, tiếng Khmer, rồi có các lớp kỹ năng sống như là thư pháp Việt hay là cái lớp là yoga không bệnh, nên là hoàn toàn miễn phí. Chỉ là mời gọi các anh chị em Phật tử tham gia vào những lớp này để được học. Như vậy thì nếu chúng ta lập ra một cái ban hỗ trợ như thế thì quý tôn đức đỡ phải lo, đỡ phải lo. Cái quan trọng là gì? Mình đưa ra yêu cầu cái người trưởng với các thành viên phó hãy làm sao dẫn người về để tham gia vào lớp này, thì số lượng càng nó sẽ tăng hơn. Chỉ như sau một thời gian làm việc thì có người ta sẽ rời bỏ ta đi chùa khác, rồi có những người khác ta sẽ tham gia vô, cái số đó là giờ rất thiếu. Thứ ba là đang khóa tu đó. Mà khóa tu đó thì chúng ta phải mời trưởng ban và các Phật tử có cái nguồn tài chính khác để họ bảo trợ. Thì nếu mình mời các giảng sư ở những tỉnh thành xa phải đi máy bay hay là đi bằng xe hơi thì chúng ta phải trả tiền máy bay, mà nếu đi xe hơi thì chúng ta phải trả tiền sắt. Sau đó nó cũng phải trả tiền cúng dường, là phát tâm là bỏ một vị giảng sư là nó bao nhiêu cái phạt tiền cúng dường đó. Đó là cái phạt căn bản. Như vậy đó là doanh nghiệp Phật tử là có nhiều tài chính. Nếu mình mời tham gia làm trưởng cái ban này thì họ cảm thấy rất là danh dự. Một năm mình ví dụ như ở chùa thì căn bản là lúc đầu mình tập là 12 cái khóa tu, mỗi một tháng là một khóa tu lần. Rồi sau đó mình nhân nó lên là nửa tháng một lần, rồi tới đến là mỗi tuần một lần, nó đâu có khó. Như vậy thì người có điều kiện tài chính mà mình chọn ra, ví dụ mình là 112 khóa tu đi, thì mình chọn 12 người, một người đó từ bảo trợ khóa tu này, hoặc là 6 người, mình một người bảo trợ 2 khóa tu. Cái nguồn tài chính đó
mình tán dương họ bằng bằng là tán dương công đức, rồi tán dương họ khi họ có mặt ở trước mặt tăng để khích lệ tinh thần về sự tham gia đóng góp, và mình cũng yêu cầu họ đó mời gọi bạn bè tham gia vô. Như vậy là nếu chúng ta đi theo mô hình này đó, thì từ con số 1 nó sẽ ra số 2, từ số 2 lên số 4, từ số 4 lên số 8, rồi số 8 lên số 16, 16 lên 32, 32 lên 64, cứ như thế nó tăng nhận điều. Và những người có điều kiện đó, họ rất quan kỹ khi được phát tâm. Thì vậy khi họ phát tâm thì mình hỏi phải làm. Như vậy là chủ trì đó, là làm sao gắn kết các nhân tài Phật tử vào các ban bệ để cho họ tham gia cùng vận hành con người với mình. Còn mình quản lý tập đoàn thôi. Nội dung phương pháp tu là gì thôi, chứ mình không làm đi những cái chuyện đó. Thì mình sẽ nhẹ tay và có thời gian để mình làm những việc quan trọng hơn. Thì trong ban pháp tu thì chúng ta chia ra, nếu là những vị phó, một vị phó đặc cấp đó là người lớn tuổi, thì mình có thể gọi là phân ban. À, phân ban cái đó mình nói là phân ban ca diếp, thì cái ca diếp là cái lớp tuổi nhất ở trong ban đó. Rồi thiếu nhi thì đó là phân ban la hầu la, la hầu la là cái chú tiểu nhỏ tuổi nhất đi tu ở 7 tuổi. Rồi phân ban thanh thiếu niên thì mình có thể là đặt ra là một tên nào đó, tùy theo cách chọn, hoặc là tên của các vị bồ tát cũng được, hay là cái tên a, tên b, tên c cũng được. Để trong một ngôi chùa chúng ta nó phải có ba nhóm lứa tuổi. À, mầm non và thiếu nhi, thứ hai là thanh thiếu niên, thứ ba đó là trung niên và lão niên. Vì sinh hoạt theo nhóm lứa tuổi đó, nó vừa thích hợp với tâm sinh lý, nó vừa thích hợp với văn hóa sinh hoạt, mà nó thích hợp với nhiều thứ khác. Thì bây giờ các chùa chúng ta là sinh hoạt tập trung, có khi có cụ những là ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ, các cụ sống ở chùa làng đó thì 90 tuổi cũng có mặt trong một cái sự nghiệp Phật giáo chung. Rồi các cháu nhỏ 5 tuổi 3 tuổi cũng có mặt chung. Nếu mình nói hợp với người lớn tuổi thì con nít nó cảm thấy buồn ngủ, nếu hợp với là con nít thì với người lớn tuổi cảm thấy nó dọn dẹp quá, nó không hợp với tuổi già. Nếu mà hợp tuổi già thì nó không hợp với tuổi trung niên và thanh niên. Cho nên chúng ta phải chịu khó tách ra thành đó là các cái bản sinh hoạt với lứa tuổi khác nhau, thì chủ trì sẽ cực hơn trong giai đoạn đầu, nhưng mà sau đó thì chúng ta sẽ có một cái lượng phù đúng nó đồng hình. Với điều kiện là những người chúng ta mời vô đó, mình yêu cầu họ dẫn người về đó. Thế người A dẫn người B, đầu tiên họ dẫn từ người thân của họ, sau đó họ dẫn bạn bè. Và những người có vai trò công ty xí nghiệp đó, họ sẽ dẫn nhân viên, rồi sau đó họ dẫn đối tác. Thì tự động chúng ta có lượng người nó đông lắm, thì cái ban pháp của người rất quan trọng. Nếu không tổ chức khóa tu Phật giáo sẽ dễ chết. Vì trong khóa tu đó, có giảng kinh thuyết pháp, có đọc phần kinh điển, có ngồi thiền, có ăn cơm trong chánh điện. Và những điều này nó giúp cho cộng đồng Phật tử đó gọi là tháo mở được các nỗi khổ hiện nay. Mà bình thường đó, nếu mà họ tự tu một mình đó thì đôi lúc họ bị bí đạo, bế tắc, không biết làm sao để giải quyết. Nhờ khóa tu thì có nhiều giảng sư đấy, mà giảng sư thì mỗi người có cái sở trường khác nhau. Có người Phật tử ấy, và giới Phật tử này sẽ thích cái cây gu của giảng sư này, có giới Phật tử khác lại thích cái cây gu của giảng sư khác. Và cái đó là thay đổi cái khẩu vị tâm linh để cho cộng đồng Phật tử không có cảm giác nhàm chán do bảo hòa. Nếu chỉ có một giảng sư mà giảng ngoài ở một chỗ thì ở bảo hòa. Thế bây giờ tôi là giảng sư đây mấy chục năm và làm phó ban Phật pháp Trung ương đó là 15 năm. Nhiệm kỳ này đó vì quy định của giáo hội chỉ được là tham gia ba ban, tôi xin đứng ở cái ban Phật pháp. Vì mình vẫn đều có Phật pháp bình thường. Có đứng tên không đứng tên thì cái công việc mình làm cũng chừng đó thôi. Nên tôi đứng cái vai trò là phó ban Phật pháp Trung ương từ nhiệm kỳ này trở đi. À, thì thực ra đó, là giảng cái thuyết pháp đó, nó giúp cho các Phật tử được hanh thông lắm. Thì tôi nói cho vui chút xíu, không phải mình phân tích, nói để đưa ra một cái dẫn chứng thôi, nó mà tính là gọi là tham khảo. Thì theo tử vi đó, trong cái cung tử của tôi là không có con,
Và nếu mình ứng với người xuất gia là đệ tử thì mình sẽ có số lượng đệ tử không đáng kể. Nhưng mà quý thầy lúc thấy như đại tôi trình bày đó, chùa Giác Ngộ một năm có 12 lần quy, mỗi lần quy tối thiểu là 6, thì số lượng phật tử của tôi chắc chắn là đông hơn rất nhiều quý thầy lúc khác. Mà tôi bị cái thất thế đó là gì? Phước tướng là rất kém, tôi có phước tướng đâu. Còn quý thầy lúc có phước tướng nhiều hơn thì cái cơ hội người ta đến với mình để đương ngựa nó dễ dàng hơn, do vì có tổ chức khóa tu, có thuyết giảng, cho nên đó nó dẫn đến cái tình trạng là phật tử quý mến nó mới đến với mình. Bây giờ cũng có rất là nhiều chùa mở khóa tu mà thầy trụ trì đó thì lại không có năng khiếu giảng, hoặc là không tự tin trong việc giảng, không chọn con đường làm giảng mà chỉ là chăm sóc khóa tu thôi. Rồi sau một thời gian đó là quan tâm phật sự ở những ngôi chùa đó cũng rất là mạnh, thì tôi đã đi giảng gần 63 tỉnh thành trên toàn nước Việt Nam và gần 30 quốc gia có người Việt Nam sinh sống và làm việc. Thì so với các giảng sư hiện nay, ngoại trừ như là thiền sư Thanh Từ, thiền sư Nhất Hạnh, thiền sư Từ Thông, thì tôi không dám so chiếu. Nhưng còn các vị giảng sư còn lại thì tôi dám khẳng định là tôi là người đi giảng thuộc hàng là top 5, thậm chí có thể là đứng đầu, đứng đầu bảng, nhất là đi giảng nước ngoài. Năm 2003, 2005 tôi đi giảng Úc rồi. 2004, 6, 7, 8 tôi giảng ở Hoa Kỳ. 2010 trở đi là giảng ở châu Âu. Cứ mỗi một lần tôi đi như vậy là 2 tháng cho đến 2 tháng rưỡi, như là cái buổi trùng kinh ăn cơm trên xe, thậm chí là buổi trên xe. Và lịch giảng của tôi là nó dày đặc từ thứ 2 cho đến thứ 7 và chủ nhật. Còn phần lớn các giảng sư khác chỉ giảng vào chủ nhật thôi. Nhưng chùa của tôi là ngoại lệ, các chùa ta sắp lịch luôn cả những ngày hành chánh ở nước ngoài, là quần chúng quy tụ về chùa vào ngày hành chánh là cực kỳ hoạt. Lúc đó tôi mới khuyên các nhà chủ trì là tổ chức vào buổi tổ, tôi đi làm này đi vô, có bao lâu có giảng sư Việt Nam qua thì nó đến tôi nghe. Nhưng mà lúc đầu chủ trì tao không tự tin, thì chùa ta có khi nào ai đến mà ngày hành chánh đâu. Thì bây giờ mình bày ra, mình đón các cách, người ta cảm thấy là ngọt của ta được thì ta thông báo. Là mình có cái lượng quần chúng nhất định rồi thì cái thông báo lên là có người đó tới tự ứng thôi. Cho nên lịch thuyết giảng của tôi là thường là dày đặc mỗi ngày, mà ngày chủ nhật là giảng ba đơn, sáng ở thành phố này, chiều thành phố khác, rồi giảng trong sáng ở nước này, chiều ở nước khác. Là từ cái kinh nghiệm mà mình gọi là đi thực tiễn như vậy đó, thì mới thấy rằng là cái vai trò của giảng kinh thuyết pháp và bài pháp tu nó sẽ làm cho đức của vị trụ trì được nâng cao, vì cộng đồng đã được giảm đi nỗi phiền não. Vì cái đó nó giúp cho quý tôn đức thành công trong việc có đệ tử xuất gia. Hiện nay là tôi xuất gia được là 110 đệ tử tăng mà đi, và trừ đi cái số hoàn toàn khoảng gần 60 người thì bây giờ cũng còn được năm mấy người. Nếu mà nói theo cái cung tử vi đó, nó cho vui thôi. Là không có con thì vô đạo là không có đệ tử, và tôi vẫn có đệ tử. Như vậy không có cái gì là định nghiệp, định mệnh chứ. Tất cả đều do chúng ta nỗ lực làm và thay đổi được. Và trường hợp của Hòa Thượng Chánh Tín mở cái đạo tràng niệm Phật đó vào năm 1997, thì tôi thì nhỏ hơn Hòa Thượng Chánh Tín 11 tuổi, nhưng mà có mối quan hệ thâm tình mấy chục năm, do vì Hòa Thượng Ngộ Chân Tử là bổn sư Hòa Thượng Chánh Tín với Hòa Thượng Thích Thiện Huệ là bổn sư của tôi rất với nhau.
Cho nên lúc mà tôi còn làm chú tiểu đó, thì mỗi lần ở trên chùa Hoằng Pháp mà có lễ đó thì Hòa Thượng của tôi được mời lên thì tôi đi theo. Rồi khi mà có lễ thì ở chùa Hoằng Pháp đi xuống thì mình cũng có cơ hội để gặp đó. Rồi lúc mà Hòa Thượng Chánh Tín học cử nhân văn khoa đó, thì lúc đó thì chùa Hoằng Pháp mà nó còn sơ sài lắm, không phải được bây giờ. Thì Tự Tạo Chân Tín cũng ghé qua chùa Giác Ngộ vì ông học cái sơ đẳng Phật học ở tại chùa Giác Ngộ. Nên khi mà viết những cái tiểu phẩm á, những cái câu chuyện ngắn ngắn á, thỉnh thoảng cũng đưa đọc. Thì khi mà tôi học ở Ấn Độ vào năm 97, cái khóa đầu tiên nó bắt đầu bằng đó là cái lễ Hoa Đăng nha. Và lễ Hoa Đăng là một trong cái lễ nó thu hút quần chúng rất là đông, thì Hòa Thượng Nhân Tính có gỡ thơ qua để nhờ tôi góp ý trước khi tổ chức nó. Nói vậy để cho thấy là cái gắn kết rất là lâu. Bây giờ thì cái thâm tình đó vẫn đang còn gắn bó. Thì đến lúc mà tôi về vào năm 2002 làm ban văn hóa đó, thì tôi được bổ nhiệm vai trò là thư ký, Hòa Thượng Chính là phó ban, và Hòa Thượng Nhân Tính thì bị đì, cho nên là cho đến lúc ông về hưu không lên làm trưởng ban được. Tôi đề xuất nhiều lần nhưng mà vẫn không có được xét duyệt. Thì lúc mà ở nhiệm kỳ thứ hai tôi lên là phó ban cùng với Hòa Thượng Chân Tính, để nhiệm kỳ thứ ba tôi làm trưởng ban văn hóa, thì Hòa Thượng cũng là phó ban quan nghỉ để ủng hộ cho tôi. Rồi đến hết cái nhiệm kỳ thứ ba đó là tôi xin nghỉ để đề xuất từ đó Chí Chơn lên thay thế cái vai trò này. Thì như vậy đó, thì ở chùa Hoằng Pháp mà có được ngày hôm nay đó là do Hòa Thượng Chân Tính nỗ lực tổ chức khóa tu rất là bài bản. Và hiện nay đó là cái khóa tu ở chùa Hoằng Pháp đó được xem là đón nhận được cộng đồng Phật tử tin tưởng đến tu học nhiều nhất. Do đó chùa mà có một cái ban khóa tu đảm bảo với tông đức là ngôi chùa trước sau gì nó cũng thịnh, vì nó đi đúng cái bản chất của đạo Phật, đó là giải quyết vấn đề nỗi khổ niềm đạo, chứ nó không chỉ dừng lại ở cái sinh hoạt tín ngưỡng thông thường. Và tín ngưỡng bây giờ là lúc người ta bị bảo hòa, người ta cầu hoài nó cũng không được. Có nhiều người thì, như là trong giai đoạn khủng hoảng Covid đó, chết vẫn chết. Rồi đó là những cái khủng hoảng về tài chính, người ta cầu đủ kiểu trên đời hết, phá sản vẫn phá sản, nợ vẫn nợ, thậm chí là nợ lý thuyết. Như vậy tự thân của những sự cầu nguyện đó, nó chỉ có giá trị thôi thúc nhất định thôi, tác động tâm lý, chứ nó không thể thay thế cho cái quy trình nhân quả mà tự thân của chúng ta làm. Thế đó là triết lý của đạo Phật mà. Thứ tư, ban truyền thông. Nếu quý tôn đức tổ chức các khóa tu và làm các Phật sự, bao gồm là thiện sự, công tác an sinh xã hội, mà giáo hội chúng ta gọi một cái từ thêm tốn hơn đó là từ thiện xã hội, mà không có truyền thông, do vì quý tôn đức nghĩ rằng đó mình làm phải vô ngã, giống như các tổ đức đã mô tả nhãn quá trường không ảnh trong hàng thủy, nhãn vô lưu ảnh chi ý, thủy vô lưu ảnh chi tâm, thì Phật sự của chư tôn đức nó sẽ gặp rất nhiều các gập ghềnh và khó khăn. Vì thời này là thời truyền thông, chúng ta đang sống trong cái giai đoạn là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, bắt đầu từ năm 2010. Và sắp tới nó có thể trải qua một cái giai đoạn mới là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ năm, có thể là vài chục năm nữa. Và trong lần thứ tư này đó, thì cái nổi trội nhất vẫn là các công cụ thông minh nhân tạo và các loại là robot cảm xúc, tức là robot. Đó là nhờ cái thông minh nhân tạo nó học được từ cái sự tương tác với con người thật và bổ sung vào các dữ liệu để biểu tỏ cảm xúc và thái độ, chứ không chỉ đơn thuần là một cậu robot hay một cô robot như là trước đây. Và dĩ nhiên đó, cái số tiền để mà mua được một cái robot cảm xúc rồi hiện nay rất là mắc, nó chưa có phổ biến được. Bây giờ ta mới ứng dụng robot vào trong cái quản lý như là cà phê thôi, làm là người hầu, hầu bàn, mang cà phê đi tới từng bàn, rồi dọn mấy ly cà phê vào cái chỗ cần rửa, mới đang đơn giản cho đó. Hoặc là robot thối tiền, hay là robot quét nhà, robot lau nhà, làm mấy cái việc gia dụng thôi, và chưa có ứng dụng nó quá nhiều lĩnh vực. Hoặc là robot ráp máy, làm máy móc vân vân, nó mới dừng ở chỗ đó thôi. Và theo dự đoán của tôi vào khoảng năm 2050, tức là khoảng chừng 25 đến 27 năm nữa đó, thì robot cảm xúc sẽ trở thành một hiện tượng mới và thay thế nhân công, cho nên trình độ con người cần phải được nâng cao mà không sẽ bị loại trừ. Cơ hội nghề nghiệp nó sẽ khó hơn, bởi vì robot nó quá thông minh, nó làm được rất nhiều thứ hiệu quả rất là cao. Đang khi con người làm thì đâu được như thế. Nếu như robot đó được cấy đặt vào những cái công cụ thông minh nhân tạo mà hiện nay nó đang là đẳng cấp rất là dữ dằn về mọi lĩnh vực, Do đó chúng ta khi làm các Phật sự phải truyền thông đúng. Hiện tại thì quý Tôn Đức đang trải qua một cái giai đoạn rất là thuận lợi, là các cái tập đoàn truyền thông lớn của thế giới như là Facebook, TikTok, rồi Instagram và YouTube hoàn toàn miễn phí. Còn trước đây đó, cái thời mà tôi học ở Tản Độ á, nội mà cái công cụ tìm kiếm search engine thôi, như là Yahoo thôi, mỗi tháng mình phải trả nó khoảng là 20-30 đô thì mình mới có được cái tính năng tìm kiếm mà rất là giới hạn, chứ không được như Google nó là một bách khoa là toàn thư, cái gì được cũng biết, không sớt lên chút xíu là nó có thông tin hết. Nếu mình biết thêm tiếng Anh, tiếng Trung nữa thì nó trở thành là một cái nguồn tài nguyên thiên nhiên, chứ là nguồn tài nguyên tri thức cực kỳ lớn. Và mình suốt cả một kiếp người, mỗi ngày không cần ngủ gì mà vẫn sống được nha, là không có giải trí gì khác ngoài cái việc khai thác cái nguồn tri thức đó thôi, vẫn không là xài hết được. Nó lớn như vậy, nó thuận lợi như vậy. Cho nên là nếu mà chúng ta không sử dụng truyền thông là thua. Bây giờ mình không phải trả tiền như trước đây. Trước đây khoảng 15 năm á, thì xài phổ biến một cái bài pháp thoại bằng YouTube đó, chúng ta phải cắt ngắn là 10 phút và phải đóng tiền. Bây giờ đây, cái chính sách của các tập đoàn truyền thông này ngược lại, nếu chúng ta ký hợp tác chính thức với họ thì cái lượng view nó sẽ hiểu tương đương với cái lượng tiền mà mỗi tháng họ gửi về cho mình thông qua tài khoản mà mình ký hợp đồng. Ngoài cái lượng view nó còn có lượng tương tác. Rồi cái khu vực mà cái video clip này nó phát, nếu mà phát ở Việt Nam á thì cái tiền nó ít hơn là phát ở Mỹ. Nó có những cái quy định nhất định, tại vì cái số lượng người Mỹ mà mua hàng online nó cao hơn ở Việt Nam cũng bao nhiêu lượng view đó, nhưng mà ở Mỹ thì nó có được bao nhiêu phần trăm người ta mua hàng, còn ở Việt Nam thì tỷ lệ phần trăm ít hơn, cho nên cái tiền á người ta trả cho mình nó ít hơn. Tôi nói sơ như vậy để cho thấy rằng là chẳng những mình không còn phải trả tiền như trước đây cho các tập đoàn truyền thông, ngược lại chúng ta còn nhận được tiền lương hàng tháng. Mà bây giờ đó, Việt Nam chúng ta là có 69 triệu người sử dụng điện thoại thông minh, là một quốc gia rất năng động so với thế giới. Như vậy là chúng ta có 69% dân số nước Việt Nam có điện thoại thông minh. Như vậy người ta sẽ truy cập vào các cái hoạt động truyền thông của chùa mình và của cá nhân mình. Cho nên tôi khuyên mỗi thầy trụ trì đó là nên có 2 cái tài khoản. Thứ nhất, tài khoản mang tên chùa. Ví dụ ở đây là tòa An Thường thì mình phải có tài khoản Thích An Thường. Rồi đó là vì tự tọa vừa là trưởng ban về sự Phật giáo quyền Củ Chi mà cũng vừa là trụ trì của chùa Pháp Thành này, thì chúng ta có thêm một cái tài khoản là chùa Pháp Thành. Dưới 3 hệ. Thứ nhất là YouTube, nó là chuyên về video, và có thêm những cái hình ảnh để mình có thể đưa lên trên trang cộng đồng. Thứ hai đó là Facebook. Đây vừa có video truyền trực tiếp và vừa có là văn bản, vừa có hình ảnh. Và thứ ba đó là TikTok. TikTok đó chính yếu đó là video ngắn trong vòng 1-2 phút thôi. Và nó là một cái trend mà tuổi teen cho đến tuổi thanh niên đó rất là say đắm đó, mê đó, thậm chí là mê bỏ ăn bỏ ngủ luôn, còn mê hơn kiếm hiệp đó. Lĩnh vực gì nó cũng có, từ cái những cái nguồn tri thức cao quý cho đến những cái chuyện tào lao ba xàm xí đế gì trên đó nó cũng có hết trơn á. Thế giới hỗn hợp, phàm thánh đồng cư. Thế giới của chuyện tổng là phàm thánh, cái thánh thiện cũng có bằng cái ma quỷ. Rồi là ác ôn ác độc, sống xa gì trên đời gì cho nó có hết. Và đó nó cũng là cái lỗ hổng của luật pháp, ta cho phép được cái quyền tự do đó, cho nên nó cũng làm rối loạn xã hội, phân ly xã hội, phân hóa nhân loại, đấu đá chửi bới xung đột, vu khống xuyên tạc xúc phạm, là vi phạm luật pháp thế giới, vi phạm luật pháp Việt Nam đầy hết trên đó. Nó là một con dao hai lưỡi. Và mình là, vì là mình tăng ni cho nên mình có chánh niệm, cho nên mình chỉ sử dụng cái phương diện tích cực của truyền thông đó. Thì cái nhóm truyền thông đó, thì quý tôn đức bắt buộc phải trả tiền lương. Thì trong cái giai đoạn đầu, chúng ta chỉ cần có một người mà nó là ba trong một, tức là biết quay phim, biết chụp ảnh, biết quản lý trang web và các cái mạng xã hội. Và khi mà hoạt động nó nhiều lên chút thì chúng ta tăng cường thêm người thứ hai, rồi quản lý sau thời gian mà nó đông nữa và thêm người thứ ba, người thứ tư, người thứ năm, cứ như thế mà chúng ta tăng lên cái số lượng. Và truyền thông sẽ giúp cho quý tôn đức thành tựu được các Phật sự, bao gồm việc xây chùa. Chùa Hoằng Pháp mà có được cái thành quả như ngày hôm nay là nhờ vào rất là kỹ lưỡng về truyền thông. Thứ nhất, Hòa Thượng Chân Tín không có chủ trương truyền trực tiếp. Quay lại để cắt đi những cái rác ở trong truyền thông, những cái sai sót. Rồi trước khi đưa một bài pháp thoại nào lên là nghe lại. Đầu tiên là cái ban đó phải tuốt lại. Tức là một bài pháp thoại giảng sư có thể giảng là 70 phút, 80 phút, 90 phút, nhưng mà cắt lại còn có 60 phút để những cái đoạn dư thừa nó không xuất hiện, những cái nói sai, nói lộn nó không xuất hiện. Thì ai đã từng đi giảng ở đây từ tọa Tịnh Tâm, đứng đầu thủ khoa của cao cấp giảng sư không ạ, một khóa nào đó thì biết rồi. Giờ mình giỏi cỡ nào đi nữa, lâu lâu nó cũng bị lộn lưỡi, trong đầu nói cái chuyện A, nghĩ chuyện A nhưng mà cái miệng nó nói là cái chuyện B. Cái con số, nhất là con số nói lộn, đó là cái rủi ro bao giờ được cũng có. Thì là cắt lại hết toàn bộ, biên tập xong xuôi hết rồi, Hòa Thượng Chân Tín mới coi là lần cuối, sau đó mới phát sóng. Cho nên những cái sản phẩm truyền thông của chùa Hoằng Pháp đã được rất kỹ lưỡng đầu tư, do đó là quần chúng ta coi là ta ấn tượng. Thứ nhất, lãng sư là nổi tiếng nhất của nước Việt Nam, sau thời gian là không có mời nữa. Giống như ca sĩ, nghệ sĩ, sau thời gian thì cái lượng quần chúng nó bị bão hòa. Thường á, trong cái sự nghiệp á, nó khoảng là 10 năm, người đầu giỏi là 20 năm, thì quần chúng bắt đầu ta muốn tìm kiếm nhân vật mới, cứ như thế để thay thế. Thì trên chùa Hoằng Pháp cũng vậy, ai giảng một thời gian lâu người ta ngưng, người ta không mời nữa, rồi mời các cái giảng sư mới, giảng sư trẻ tham gia vào, nó thay đổi liên tục. Như cái khẩu vị Phật Pháp trong những khóa tu ở chùa Hoằng Pháp nó không có cảm giác là bị bão hòa và bị nhàm. Rồi sau thời gian nghỉ mấy năm ta mời quay trở lại, thì lúc đó giảng sư này ngừng một thời gian lâu rồi quay trở lại, bắt đầu nó có những cái dữ liệu mới, những cái thông tin mới. Thì bằng cách đó đó, hoạt động Phật sự không chỉ là thành công mà nó còn dẫn đến ba cái kết quả rất là đáng được tán dương. Thứ nhất là số lượng tu sĩ xuất gia tại chùa Hoằng Pháp đông, vài trăm người. Dĩ nhiên là cái lộ trừ trong xuất gia tăng là phải đến 60%. Cái thứ hai là số lượng Phật tử đến với các tu ngày càng đông hơn, và góp phần giúp cho họ trở thành là Phật tử. Có nhiều người là yêu quý mến đạo Phật và sau khóa tu trở thành Phật tử. Thứ ba, các Phật sự của chùa Hoằng Pháp được hanh thông, bao gồm Phật sự xây chùa mới. Hiện nay thì chùa Hoằng Pháp là có 35 chi nhánh là chùa hợp pháp trên khắp miền đất nước. Ở Cô Chi thì cũng có nè, ở Tây Ninh có ba chùa trực thuộc chùa Hoằng Pháp. Thì ở Củ Chi cũng có như là mấy cơ sở đúng không ạ? Đó. Rồi ở nước ngoài cũng có cơ sở. Ngoài 35 ngôi chùa chính thức còn có thêm là 18 ngôi đang nỗ lực hợp thức hóa để được chấp nhận thành chùa. Thì như vậy, từ cái Phật sự đầu tiên vào năm 1997 đến nay đó là 25 năm, thì việc mà xây dựng được là 50+ ngôi chùa và đất để mà xây chùa như thế, thì tôi cho rằng đó Hòa Thượng Chân Tín hiện nay là phá cái lục tại Việt Nam. Không có một vị tôn túc nào có thể làm được thành quả tương đương. Tôi nỗ lực đó là từ năm 2002, tức là sau Hòa Thượng Chân Tín 5 năm, đến bây giờ tôi xây mới được có vài ba ngôi chùa mà chưa có chùa nào xong hết trơn. Thế mà nhờ có những khóa tu, nếu không có khóa tu là còn khó nữa. Và dĩ nhiên là những ngôi chùa của tôi thì nó có diện tích lớn, quy mô to. Và dĩ nhiên cái quá trình để mình mà biến từ một cái mảnh đất không trở thành một cái ngôi chùa đó, nó là rất nhiều các cái công sức. và truyền thông đã giúp cho cộng đồng quần chúng họ quan sát, họ xem ở tại nhà mặc dù không đến chùa, và các Phật sự của chúng ta được thông báo trên hoặc là trang web hay là các cái bạn như vừa nêu, sẽ giúp cho họ có được mối đồng cảm, từ đó đó họ phát tâm trở thành là người đồng hành. Thì các anh chị em và ban lãnh đạo Quỹ Đạo Phật ngày nay của chùa Giác Ngộ đều là những người như thế, họ đến từ những cái nhân duyên khác nhau, cũng thông qua truyền thông biết đến để đóng góp. Rồi sau thời gian đóng góp, có một số người ta cảm thấy ta chán, ta bỏ đi chỗ khác cũng có, đó là hiện tượng tâm lý phổ thông, ở đâu nó cũng vậy. Rồi số mới là để đi vào đó. Cứ như thế thì các hoạt động Phật sự đã được vận hành. Thế bây giờ về cái nền tảng Facebook đó, thì chùa Giác Ngộ có hơn 10 cái Facebook riêng mà mang tên Thích Nhật Từ, không là 4 cái Facebook rồi. Cái lớn nhất là 1,1 triệu lượt đăng ký, rồi những cái nhỏ hơn thì đã được 200,000+. Còn trên YouTube thì tôi có 2 kênh mang tên Thích Nhật Từ, thì đó được 250,000+ lượt đăng ký. Mang tên Đạo Phật Ngày Nay đó thì nó có được khoảng 500,000 lượt đăng ký. Còn trên TikTok đó, thì tôi có một kênh là Thích Nhật Từ thì có được hơn 550,000 lượt đăng ký. Như vậy tổng hết đó là 3 cái kênh mạng xã hội đó, thì tôi có được khoảng là gần 3 triệu lượt đăng ký. Và thì cái số lượng đó đó họ sẽ theo dõi các hoạt động Phật sự của chùa, và khi mình thông báo Phật hoạt động Phật sự nào, dĩ nhiên là phải làm minh bạch rồi, thì ai thích lĩnh vực nào thì người ta sẽ hưởng ứng lĩnh vực đó, nó sẽ giúp cho mình đó là thành công được các Phật sự và góp phần phát triển bền vững cho Phật giáo, tăng dần số Phật tử ở tại Việt Nam. Cho nên đó là mỗi chùa phải có tối thiểu 4 ban để thành lập ra một đạo tràng. Thì trong đó là 4 cái trưởng ban và các phó ban đó, chúng ta lập ra một cái ban thường trực để lãnh đạo chung. Rồi trưởng ban đạo tràng vẫn là phải là chủ trì. Nên nó khác cái mô hình gia đình Phật tử. Mô hình gia đình Phật tử thì chủ yếu sinh hoạt vào đó là ngày cuối tuần. Thứ hai đó là tăng hay là ni chủ trì đó chỉ làm với vai trò là cố vấn giáo hạnh đó, chứ không có tham gia trực tiếp điều hành họ, không có tham gia giảng dạy họ, cho nên đó là cái gắn kết với chùa không có. Và thứ ba đó, cái chương trình sinh hoạt của gia đình Phật tử đó độc lập, nó có cái hiến chương riêng trước năm 75, và sau năm 75 thì hiến chương đó vẫn được cập nhật, giáo hội cũng cho một cái quy chế ngoại lệ để cho các cư sĩ trí thức đó đi theo cái mô hình này. Nhưng mà cái số lượng nó không đông. Toàn thành phố Hồ Chí Minh gồm có 21 quận huyện và thành phố Thủ Đức gộp lại thì cái số lượng gia đình Phật tử theo đơn vị và tổng số người tham gia chưa bằng được một huyện thị của tỉnh Quảng Trị. Thì điều đó cho chúng ta thấy là cái số lượng tăng ni trụ trì hưởng ứng cho cái mô thức để đưa giới trẻ về Phật giáo này là không có cao. Ở miền Bắc là gia đình Phật tử không thể bám rễ được. Gia đình Phật tử chỉ phát triển mạnh ở miền Trung và bắt đầu đi vào đến thành phố Hồ Chí Minh, còn ở xa xa xuống đến đồng bằng sông Cửu Long là gần như là không có bám rễ được nếu không có cải cách. Thì vào những năm 2002 đến 2007 đó thì ban hướng dẫn Phật tử Trung ương và thành phố Hồ Chí Minh có mời tôi tới họp vài lần để góp ý. Thì tôi có đề xuất là mấy cái mô thức để thay đổi làm mới gia đình Phật tử. Thứ nhất, các cháu vào chùa sinh hoạt không nên mặc quần đùi đối với nam, không nên mặc áo đầm đối với nữ. Cái văn hóa phương Tây là người ta cần là gì? Người da trắng phải gọi là nó đổi màu, đó là nước da phải sậm màu thì đó là mới dễ lấy vợ lấy chồng, ta xem người đó là cái người năng động hữu dụng. Còn để da trắng bon là ta không thích. Cho nên đến mùa hè ta phải ra phơi nắng đầy hết ở ngoài các công viên để cho nước da mình nó sậm đi. Còn cái dân da màu của Việt Nam mình đó thì nỗ lực đi tẩy da, đi làm trắng da trở thành là công chúa bột, cái mà phương Tây họ chán. Như vậy là ai thiếu cái gì ta đi tìm cái đó thôi. Thế mình không được da trắng thì mình muốn là nỗ lực cho được da trắng. Michael Jackson từ một da đen giải phẫu da nhiều lần để trở thành một người da trắng, tức là không tự tin cái thân phận của chính mình, mặc dù cái tài năng của ông ấy về nhạc pop là số 1, vừa hát hay và vừa có cái vũ điệu sáng tạo, đến thời điểm này không có người tương đương. Cho nên quý tôn đức phải bắt đầu các Phật sự bằng sự truyền thông. Thì chúng ta mời các Phật tử có tấm lòng, có kiến thức về lĩnh vực này, rồi mình trả lương cho họ để họ tham gia vận hành. Thì sau một cái thời gian các Phật sự đó, thì là mọi việc đâu nó sẽ vào đấy. Mà nếu không mạnh dạn làm cái việc đó đó, thì chùa chúng ta sẽ rất khó khăn về vấn đề xây dựng, về vấn đề vận hành. Và thậm chí khi mình mở một cái pháp hội, một cái sự kiện Phật giáo, không biết lấy tiền ở đâu mà ra. Nếu mình không có truyền thông làm sao mà có quần chúng biết, quần chúng không biết làm sao mà họ hưởng ứng để đóng góp, để đồng hành. Điều cuối cùng đó là vai trò đạo sư. Chúng ta thử hồi tưởng khi đạo sĩ Achita, phiên âm là A Tư Đà đó, đón tướng thái tử sau 7 ngày được sinh. Nếu làm vua đó, thì trở thành là chuyển lên thánh vương, tức là có khả năng là thống nhất 16 tiểu bang đó về một mối. Còn nếu đi tu đó, thì trở thành là một bậc đạo sư lớn. Lúc đó cái khái niệm giác ngộ chưa có. Và Đức Phật đó, ở cái tuổi thanh xuân đó, ngài rất là đắn đo suy nghĩ, chọn một trong hai ngã đường. Thực ra Đức Phật đi tu vào tuổi 29, còn Trung Quốc đó, thì họ bonsai hóa cái niên đại để cho thấy là Đức Phật giác ngộ ở tuổi thanh xuân 19 tuổi là đi tu, 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh, giác ngộ tuổi 30. Thực ra Đức Phật đó, đi tu tuổi 29, giác ngộ tuổi 35, giảng kinh thuyết pháp 45 năm, qua đời ở tuổi 80. Thì hai ngã đường mà Đức Phật cần phải đắn đo để chọn lựa đó, thứ nhất là làm chính trị. Và với cái tư tưởng cấp tiến của ngài đó, thì phải xóa bỏ giai cấp. Xóa bỏ giai cấp với vai trò là một vị vua thì phải thông qua cuộc đấu tranh giai cấp. Đấu tranh giai cấp phải có đổ máu. Rồi ăn quán giang hồ trong cái việc mà xóa sổ những cái giai cấp cai trị để đưa người bình dân lên đó, trở thành cái vai trò bình đẳng trong xã hội, chắc chắn là không đơn giản. Mạnh thì thắng yếu, sau đó dẫn đến kẻ thù. Cái quán giang hồ đó sẽ không bao giờ khép lại. Và cái ngã đường thứ hai đó là đi con đường tâm linh để trở thành là bậc đạo sư lớn. Thì Đức Phật đã quyết định con đường này. Cho nên trong 45 năm hoằng pháp, Đức Phật đã độ được 8 tiểu bang trên tổng số 16 tiểu bang. Nếu so về cái đẳng cấp đó cho đến năm 2023 này, lịch sử mấy nghìn năm của nhân loại chưa có một nhà sáng lập tôn giáo nào độ được một vị vua. Đức Phật đã làm được 8 vị vua thuộc 8 tiểu bang. Sau đó Đức Phật độ thêm 2 vị vua khác, đó là vua A Xà Thế, con của vua Tằng Bà Sa La ở nước Mạn Kiệt Đà, vua Tỳ Lộ Ly, con của vua Ba Tên Đặt ở nước Cô Sa Lá, thủ phủ là Xá Vệ. Thì tổng cộng trong đời của Đức Phật, ngài đã độ được 10 vị vua, hàng ngàn quan văn văn võ, rồi mấy ngàn đạo sĩ Bà La Môn bỏ đạo tập thể trở thành là tỳ khưu để đồng hành với Đức Phật trong việc truyền bá chân lý mới của ngài. Và Đức Phật cũng là người duy nhất cho đến thời điểm hiện nay trong các tôn giáo độ được người thân đi xuất gia. Các hoàng tử của vương hoàng Sakya đó đi tu hết, đến độ lúc mà vua Tịnh Phạn mất đó, không còn ai làm vua, thì Đức Phật phải thuyết phục đại đức Mahanam, bà con đó là như là cô gì với Đức Phật, phải đi về để làm vua. Cái đó chưa bao giờ có tiền lệ. Thế là con đường giác ngộ của Đức Phật nó quá thu hút. Thu hút đến độ là các hoàng tử không muốn làm vua, làm tu sĩ hết. Rồi các mệnh phụ phu nhân dòng họ Sakya, đứng đầu là hoàng hậu Pachapati Pasabade, kế đến là vợ cũ Đức Phật là Yasodhara Yasodhara, và nhiều quận nương, quận chúa là công chúa đều đi tu trở thành là tỳ kheo ni, cũng chưa từng có cái sự kiện lần thứ hai cho đến thời điểm hiện nay. Thì như vậy cái vai trò đạo sư đó, nó làm cho Đức Phật đó được chói sáng và trở thành Thế Tôn, tức là thế giới này tôn kính. Mà vai trò đạo sư quan trọng nhất là gì? Giảng kinh thuyết pháp, chia sẻ chân lý, có khả năng tự chữa lành cho bất cứ ai thực tập theo bất luận màu da sắc, tộc giới tính, tuổi tác và tôn giáo, hễ thực hành theo thì được có kết quả tương tự. Thì bây giờ ở góc độ này đó, thì không chỉ riêng Việt Nam chúng ta mà tăng ni trên toàn cầu á, nỗ lực giảng kinh thuyết pháp là rất ít, chưa đạt được 2%. Trong các nước đại thừa đó thì Việt Nam có số lượng giảng sư thuyết giảng và phổ biến băng đĩa nhiều nhất. Phần thuyết giảng được vẫn có một số đã có, nhưng mà không có quay phim, không có ra video. Bây giờ chúng ta thử so chiếu các vị cao tăng thời cận đại này thôi. Trước đó thì chúng ta có đại sư Khánh Anh, đại sư Khánh Hòa. Thì sau thế hệ đó chúng ta có nhiều đại sư là học trò của các ngài, thì gồm có đại sư Thiện Hoa, đại sư Thiện Hòa, đại sư Trí Tịnh, đại sư Trí Quang, đại sư Thiện Siêu và nhiều vị đại sư khác. Nhưng mà các vị này đó thì đều đi theo cái mô thức truyền thống, tức là có giảng kinh thuyết pháp rất nhiều nhưng không có quay. Thì cái thời đó thực ra đó là để quay một cái bài giảng á, phải tốn rất nhiều tiền, vì mình phải mua một cái cụ băng nó to như thế này nè, băng nhựa đó, nó to đùng, đường kính nó khoảng là 4 tấc, cho một một tiếng video hay là audio thôi. Rồi sau đó cái công nghệ cassette tape nó ra đời, thì mỗi một cái băng nó nhỏ nhỏ, bề ngang nó khoảng chừng là 6 cm, bề dài nó khoảng chừng 1 tấc 2, để chứa được là 60 phút, sau đó nó nâng lên được là 90 phút. Thì đó là một cái phát triển vượt bậc về cái công nghệ thâu thanh đó. Thì ở góc độ đó thì cũng rất ít các giảng sư của chúng ta lỗi lạc nhất trong giai đoạn của các ngài để lại băng. Đại sư thì qua giảng biết bao nhiêu, với cái bộ Phật Hộ Thông đào tạo ra nhiều vị giảng sư lỗi lạc sau đó, nhưng mà ngài lại không có thâu, không có thâu. Thì đang khi đệ tử của ngài là Thiền sư Thanh Từ lại có thâu, cho nên đó mới có rất nhiều băng. Thì sau năm 75 thì Phật giáo chúng ta bị suy vong rất là mạnh cho cái chính sách là quản lý tôn giáo chưa được khai thông của nhà nước. Thì lúc đó ở trong nước á, Việt Nam mình á, chỉ có vài vị có băng giảng thôi, đại sư Thanh Từ, rồi á, là đại sư Quyền Huy, sau đó đi vượt biên làm đạo ở Pháp, lập ra là hệ thống Phật giáo Linh Sơn Thế Giới, xây dựng được là vài chục ngôi chùa. Ở mức độ bình dân đó thì có Hòa Thượng Giác Duyên của Hệ Phái Khắc Sĩ giảng băng rất là nhiều. Và qua Hoa Kỳ đó thì ngài tiếp tục đó là làm các cái băng cassette thép. Thì tôi có giảng ở chùa của ngài mấy lần vào năm 2004, 2006, 2007, 2008. Thì Hòa Thượng rất là đáng để chúng ta học hỏi. Thực ra ngài thì chưa có được trình độ lớp 12 nữa, chưa từng trải qua một lớp Phật học nào hết, nhưng mà cái phấn đấu đáng để chúng ta phải khâm phục và xây dựng được mấy chục ngôi chùa có Hệ Phái Khắc Sĩ ở Mỹ và châu Âu, cũng như châu Úc, Canada. Thì cái cách mà ngài làm là như thế này: quy y là online. Thực ra lúc đó thì chưa có internet mạnh, chỉ qua điện thoại thôi. Ai mà gọi điện thoại đến ngài là Phật tử thì ngài không hỏi, nếu mà chưa là Phật tử á thì ngài hỏi quy y không, quy y thì thầy quy luôn, đó là quy y Phật. Rồi lặp lại qua điện thoại: quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Rồi sau đó ngài đặt pháp danh. Đó là người mà quy y qua điện thoại đầu tiên. Và người thứ hai đó là quy y và gọi đó, đó là Pháp Chủ Thích Trí Quảng. Thì vào những năm 91 tôi tháp tùng cho cái Đại hội Phật giáo kỳ 3 ở tại Hà Nội, và tôi phụ trách về triển lãm. Thì lúc đó thì tôi mới có 22 tuổi thôi. Nhưng mà được giao cho cái vai trò đó là triển lãm chính cho đại hội, cùng với thầy Minh Chiếu là lo viện mỹ thuật, và nội dung là tôi phụ trách hết đó. Thì là Hòa Thượng quy y ở tại khách sạn luôn, ngay cái nhà khách của khách sạn. Các Phật tử, những người mà quý mến Hòa Thượng á, nghe băng giảng cái cassette tape rồi ta ra ta quý, rồi là xin quy y. Do đó có chùa đâu. Hòa thượng đọc về ba câu: quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, con gì đó, là xong, đọc pháp danh, kết thúc. Đó là người là có cái nhìn rất là cách tân, mạnh mẽ. Vậy cái đó nó vẫn đúng là lời Phật dạy, chứ đâu có sai đâu. Thì bây giờ chúng ta có thể quy online được. Những người ở khác thành phố, ở khác quốc gia thì chúng ta có thể yêu cầu họ đó là đón nhận cái lễ quy y thông qua điện thoại thông minh là iPad, rồi laptop, là desktop, được hết. Miễn là họ phải mở miệng ra nói theo cái lời lập của chúng ta thôi. Theo cái lời dân của chúng ta họ lập lại là vẫn được xem là quy hợp pháp. Thì hiện nay thì chùa Giác Ngộ đó, cứ mỗi lần đó là 600 người đó, thì trong số đó nó có khoảng là 100+ người là quy y online. Khi mình mời họ vô trong Zoom đó, thì họ có mặt đủ trong Zoom hết. Zoom là một phần mềm miễn phí, nó tương tác được. Rồi một số thì tương tác trực tiếp ở trên Facebook. Cho nên bằng các cái tiện ích này đó, thì cái việc làm vai trò đạo sư không có khó, chứ là trước đây. Do đó quý tôn đức dầu có bận rộn Phật sự cỡ nào, nên dành thời gian ít nhất mỗi tuần phải giảng một bài pháp thoại. Thì bây giờ tài liệu trên mạng nó rất là nhiều. Ở trên Google chúng ta đánh cái từ khóa về cái chủ đề gì mình muốn giảng là nó có hàng ngàn bài viết rồi. Nếu mình biết tiếng Anh, biết tiếng Hán nữa thì cái số lượng tài liệu nó sẽ lên gấp 3 lần. Đó là chưa nói đến những bài pháp thoại đã được các bậc tôn túc giảng trước. Thì bây giờ mình nghe, mình tham khảo, mình tập hợp lại, mình soạn ra một cái bài mới có nội dung hay hơn. Thì người giảng sau có lợi thế hơn những người giảng trước. Thì giống như là sông ấy, hay là sẽ là biển, thì làn sóng sau nó phải đuổi làn sóng trước, nó bám theo để nó tạo ra một cái hiện tượng là sóng. Thì chúng ta đi sau là phải nỗ lực phấn đấu ngang bằng hoặc là giỏi hơn người đi trước, chứ đừng có thấp hơn. Điều kiện chúng ta có phước nhiều hơn. Và việc soạn bài nó không khó rồi. Sách vở Phật pháp bây giờ nó ra là vài chục ngàn cuốn. Còn cái thời của tôi đó, trở về trước á, thì thực ra là nhất là từ năm 75 cho đến năm 2000 cực kỳ khó. Toàn nước Việt Nam chỉ có thành phố Hồ Chí Minh được quyền duyệt cho xuất bản số bản sách, mà người duyệt đó là Hòa Thượng Giác Toàn. Trợ lý cho Hòa Thượng Giác Toàn đó là Hòa Thượng Đồng Bổn. Một năm chúng ta chỉ có chỉ tiêu được là vài chục cuốn sách được duyệt để xuất bản hợp pháp thôi. Còn lại là quay rodeo. Cái công nghệ rodeo bây giờ đã bỏ rồi. Đó. Rồi trước công nghệ rodeo thì có công nghệ máy chữ, máy đánh chữ. Bây giờ cũng đã gọi là xóa sổ cái công nghệ đánh chữ rồi. Nó trải qua những giai đoạn rất khó khăn. Bây giờ đó là hàng trăm nhà xuất bản Việt Nam đều có chức năng cho giấy phép xuất bản sách Phật học. Cho nên cái nguồn tài liệu chúng ta không thiếu. Ở dạng sách, dạng internet, thì cái việc soạn một bài giảng có chất lượng cao là rất dễ trong thời đại này. Cho nên quý tôn đức hãy nỗ lực soạn bài giảng. Phần lớn thì đều trải qua trường lớp Phật học hết rồi, thì việc soạn bài giảng ở trình độ trung cấp Phật học trở lên là quá dễ. Thì tôi đưa một cái ví dụ. Hiện nay thì sư cô Giác Lệ Hiếu đó là có một cái lượng quần chúng rất là đông. Thì lúc mà tôi đi giảng pháp ở tại Hàn Quốc thì cổ làm MC, thì thấy cô này có tấm lòng thuyết phục cổ xuất gia, thì tôi mới độ cho cổ trở thành là sư cô và đưa về chùa Phước Hòa ở quận 3 để học sơ đẳng Phật học 3 năm. Thì sau khi học sơ đẳng Phật học 3 năm xong mà tôi đưa cổ ra qua bên Hàn Quốc trở lại và học là tiến sĩ Phật học, vì cổ đã có cái bằng thạc sĩ và đã làm việc ở Hàn Quốc là trên 10 năm. Trình độ tiếng Hàn như là tiếng Việt, tiếng Anh cũng rất là giỏi. Và tôi hướng dẫn và buộc cổ phải học thêm chữ Hán, cho nên tiếng Hán bây giờ cũng rất là giỏi. Ba ngôn ngữ Hàn, Anh, Hán rất là thông suốt. Và trong cái đại dịch Covid-19 á, thì tôi khuyên cổ là mỗi ngày phải giảng, vì lúc đó quần chúng đâu đến chùa được. Mà cổ thì chưa có chùa, ở tá túc chùa Hàn thôi. Thì thông qua cái việc soạn bài giảng và giảng mỗi ngày, thì sau 1.5 năm thôi, bây giờ cổ đã có chỗ đứng rất là vững vàng. Để hỗ trợ thêm á, thì cái diễn đàn Facebook của tôi đó là Pháp Thoại Thích Nhật Từ, nó có khoảng 150.000 lượt đăng ký. Thì các cái đường link giảng của cổ đưa vào trong cái diễn đàn này hết, cho nên là quần chúng của tôi đi qua nghe rất là đông. Và mình gây dựng như thế, nuôi dưỡng như thế, thì tự động sau một thời gian 5+ là quần chúng nó đông nườm nượp. Còn thời của tôi mà tự đi giảng có ai giúp đỡ mình cái đó? Không có. Và truyền thông nó không phát triển mạnh như bây giờ, cho nên nó không tạo ra những cái bùng nổ về cái số lượng fan hâm mộ đông như là cái thời hiện đại này. Cho nên làm giảng sư thời này rất là dễ, vì tất cả đều là miễn phí, chỉ cần có một điện thoại thông minh là có thể giảng được rồi. Do đó mong quý tôn đức dầu có bận rộn phải dành thời gian soạn bài để thuyết giảng. Ở lĩnh vực này thì quý tôn đức nên học Đức Pháp Chủ Thích Trí Quảng. Thì dầu á, trong giai đoạn xây chùa Hoa Nghiêm, lúc đó là ngài đã hơn 70 tuổi mới xây chùa, nhưng mà chủ nhật không bao giờ bỏ một bài giảng nào. Và trong cái giai đoạn xây cơ sở 2 của Học viện Pháp Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, đến bây giờ ngài vẫn là đích thân đi giám sát công trình mà cũng không bỏ một bài giảng nào vào chủ nhật. Và phát nguyện là không đi chay tăng, nhưng mà mời giảng á, là ngài không có từ chối. Và khi mà giảng xong đó thì Đức Pháp Chủ Thích Trí Quảng còn có thói quen đó về nghe lại. Cái thói quen này đó là mấy chục năm trước, trước năm 75 sau khi đi học Nhật về cũng như thế, nghe lại để xem á, cái bài giảng đó mình dư thừa chữ gì, là thiếu nội dung nào để mình tự rút kinh nghiệm bản thân. Thì về sau này nếu mà ở đâu đó mời giảng cùng cái chủ đề đó thì cái bài đó sẽ giảng nó hay hơn cái bài trước, nó có mới hơn. Cho đó là cái cách cẩn trọng trong pháp thoại, để cái bài mà mình công bố ra đó nó có cái sự đón nhận nồng nhiệt của cộng đồng đại gia. Như vậy bằng cái việc mà mình thuyết pháp giảng kinh, là nếu quý tôn đức nào có năng lực trước tác thì nên viết sách và dịch thuật song song, rồi mở cái khóa tu như là lúc mà trình bày về cái ban khóa tu đó, tôi đã nêu ra. Thì tôi tin rằng là chỉ trong vòng tối đa là 2 năm thôi, quý tôn đức sẽ có một cái lượng quần chúng tin tưởng vào bản thân mình để họ có thể đồng hành cho các cái chương trình Phật sự và góp phần để phát triển ngôi chùa của mình đó theo cái hướng bền vững. Lúc đó quý tôn đức không còn sợ rồi, giờ mà tôi làm cái Phật sự này tiền ở đâu để làm, nó không còn những cái câu hỏi lăng tăng đó nữa. Và rất thông cảm với những câu hỏi đó, cho nên từ năm 2002 khi tôi trở về lại Việt Nam á, thì tôi phát nguyện là làm việc cho các như là Viện của Phật Việt Nam, lúc đó tôi là phó tổng thư ký, học viện cũng là phó tổng thư ký và là phụ trách cải cách nhân sự và cải cách hoàn toàn các chương trình học từ cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ. Thì tôi không nhận lương, và khi chấm thi cũng không nhận lương, rồi chấm luận văn luận án cũng không bao giờ nhận lương, cúng lại hết. Và những chỗ nào tôi làm đều không nhận lương. Ở bên viện nghiên cứu cũng vậy. Hôm nay là 21 năm làm viện nghiên cứu, chưa bao giờ nhận đồng lương. Đóng góp vô thì có, nhưng mà nhận về là không. Thế là lúc mà tôi khởi sự ở chùa Giác Ngộ, thực tế tôi chỉ có 70 Mỹ Kim thôi. Cái tiền còn sót lại sau khi đã mua sách. Thế bây giờ thì nó có được một số cái cơ sở chùa nhất định, và làm được một số Phật sự nhất định, đóng góp cho giáo hội ở phạm vi nhất định. Thì ở lĩnh vực này thì tôi cảm thấy mình vui mừng khi được cộng đồng Phật tử tín nhiệm đồng hành để họ giúp cho các ước mơ và nỗ lực của tôi trở thành hiện thực. Thì tất cả cái này đó nó đều nằm ở chỗ là tôi xây dựng hình ảnh đạo sư giảng kinh thuyết pháp. Quý tôn đức thấy là tôi đi liên tục, nếu mà tôi chịu nhận giảng thì mỗi ngày tôi đều có một bài pháp thoại để giảng ở một nơi nào đó người ta mời, rồi tôi chối rất là nhiều để mình dồn thời gian làm thêm những việc khác nữa đó. Như vậy sau cái giai đoạn mà lúc tôi mới về, tôi rất là ngại thuyết giảng, nó thẳng với vậy đó, vì không có tự tin. Thứ nhất là tướng mình xấu, mình lùn, rồi cái giọng mình không hay, rồi mình nghĩ rằng cái ngôn ngữ mình sử dụng thì nó quá mang tính hàn lâm nhà học thuật, thì cái người nghe người ta sẽ buồn ngủ, là người ta đâu có thích đâu. Rồi sau đó có một vài Phật tử nó khích, nó bây giờ thầy giảng đi, tôi sẽ phát tâm cúng dường cái tiền quay phim. Thực ra lúc đó đó là tôi đâu có máy quay, muốn quay phim thì phải tốn 1 triệu đồng. 1 triệu đồng vào năm là 2004 là cao lắm, một lượng vàng nó chỉ có 5 triệu 6 triệu thôi, mà một bài giảng mình muốn công bố cho Phật tử phải mất hơn 1 triệu đồng, tôi cũng phải cắn răng để dùm rồi xin tiền Phật tử để mình có được 1 triệu đồng làm được một bài giảng. Rồi sau đó là phải đi mua băng cassette thép sang ra, mình tự sang để phát ra. Cái đó tôi học được ở từ Hòa Thượng Giác Duyên. Với cái tuổi lớn của Hòa Thượng như vậy mà làm một mình ở chùa, không có đệ tử nào hết trơn á. Sáng mơ Hòa Thượng ra, ông ngồi, ông mua đó là 10 cái máy cassette ha, để trước mặt, để băng vô, ông sang giảng một mình thôi, không cần có ai. Tôi ở với Hòa Thượng 1 tuần lễ mới trước kia mà biết được. Lúc năm đó là năm 2004, Hòa Thượng cầm cái máy cassette Hòa Thượng giảng, chứ có âm ly như bây giờ đâu. Cầm ra để giảng một mình, kính thưa các quý Phật tử, giống như lúc mà đang giảng trước mặt quần chúng vậy đó. Là thâu lại xong cái Hòa Thượng là tự tay mình bỏ vô 10 cái máy cassette thép sang đó ra. Rồi bắt đầu là Hòa Thượng hãy ai gọi điện thoại tới, cái Hòa Thượng xin địa chỉ, thầy sẽ chặn cho con cái bài pháp này, cho con ráng nghe nha. Rồi sau đó Hòa Thượng ghi địa chỉ, rồi tự tay gà ghi ở trên bao thơ, rồi đi ra ngoài bưu điện, tự lái xe, rồi tự bỏ bưu điện, tự gửi đi. Vậy mà xây được mấy chục ngôi chùa. Tưởng chừng là cái việc đó là bất khả thi, nhưng mà rốt cuộc là trở thành hiện thực với cái danh nghĩa là một vị đạo sư thôi. Còn bây giờ thì phước báo chúng ta nó quá nhiều, tiện ích chúng ta nó không có thiếu cái gì. Việc mà chúng ta làm á, chỉ cần ngồi quản trị thời gian thôi. Như vậy một ngày mình dành ra khoảng chừng 1 tiếng 2 tiếng để soạn bài, rồi 1 tuần có tối thiểu là 1 bài pháp thoại cho đến 2 bài. Và giảng thì chúng ta không cần thiết phải truyền trực tiếp đâu, nếu mình chưa có quen, cái vốn liếng chưa có nhiều, thì chúng ta cứ quay xong rồi đó mình biên tập lại, chỉnh chu hài lòng hết, chúng ta phát sóng dưới dạng là phát trực tiếp. Thì cái tác dụng của nó cũng tương đương, không kém gì, mà nó tránh được các rủi ro. Thì kính thưa quý tôn đức, thì hôm nay thì tôi trình bày về cái kinh nghiệm vận hành một đạo tràng. Dưới danh nghĩa chủ trì là trưởng ban để đồng hành và phụng sự cho các Phật sự do mình là phát tâm gánh vác, thì các cái Phật sự khác thì chúng ta cũng phải là dành thời gian công sức cho nó, nhất là điều hành hành chính của giáo hội. Nếu mà không có người hy sinh ra làm những cái vai trò thì cái bộ mặt của giáo hội chúng ta sẽ còn tệ nữa, Phật giáo nó càng suy vong nữa. Cho nên phải có những người ra làm hành chánh, quản trị giáo hội ở các cấp các gia. Nhưng chúng ta phải nên nhớ đó chỉ là cánh tay trái thôi, còn cánh tay phải vẫn là hình ảnh đạo sư. Cho nên ở vị trí này đó, thì quý tôn đức có thể thấy như bản thân tôi đó, thì tôi không làm những cái vai trò thư ký của giáo hội ở các cấp. Thì cái đó nó liên hệ đến quản trị hành chánh, mà nói về lĩnh vực thư ký đảm bảo tôi không thua ai. Cái đăng khiếu của tôi ở lĩnh vực đó rất là giỏi. Từ hồi nhỏ còn là sa di tôi đã có năng lực đó rồi, năng khiếu bẩm sinh đó. Dân bản là tôi soạn rất là bài bản, không có khó khăn gì. Nhưng mà tôi không chọn đi con đường đó, mà chỉ làm những cái vai trò danh dự thôi. Các cái ban như là ban văn hóa, ban hoằng pháp, ban giáo dục, viện của Phật Việt Nam, những thứ mà nó liên hệ đến cái hình ảnh của đạo sư thôi. Còn hành chính giáo hội nếu tôi làm, đảm bảo là làm khá hơn nhiều người khác. Cho nên đó, chúng ta phải có một cái sự cân nhắc để xem cái mặt mạnh và sở trường của chúng ta ở chỗ nào, và phát huy lĩnh vực đó. Và làm dù là làm giáo hội đi nữa cũng đừng quên cái vai trò đạo sư. Thì bằng cách này thì tôi tin chắc rằng đó là quý tôn đức sẽ tự giúp mình là có một cái ngôi chùa mang tính bền vững, có người xuất gia, có Phật tử đến tu học, có các Phật sự để đóng góp, có giá trị đó, để mình khi mà ngồi là suy gẫm lại bản thân mình, cảm thấy mình không có luống uổng rằng đã chọn con đường làm tăng ni. Thì đó là cái sứ mệnh thiêng liêng và sứ mệnh cao cả. Kính chúc quý tôn đức an lành và hạnh thông.